Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị điện hữu đồng tu năm mới. Hôm nay là mùng 2 Tết. Thiền Trang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Và do hôm nay là nhân dịp năm mới nên Thiện Trang cũng tranh thủ gọi là thuận theo thế gian, chúc quý vị, tất cả quý vị đồng tu chúng ta năm mới là được nhiều thành công mới, thành công trong Phật đạo, thành công trong thế gian. Vì chúng ta là những người tu theo pháp môn Tịnh Độ, chúng ta là những người mong muốn một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên lời chúc năm mới Thiện Trang không có gì hơn ngoài chúc cho quý vị thân tâm thường lạc, bồ đề tâm kiên cố, tín nguyện trì danh, một đời này thành tựu được vô lượng thọ. Trong năm mới luôn luôn được pháp hủy sung mãn và tâm luôn luôn ở trong đạo, và tất cả những điều mà chúng ta gặp trong cuộc sống là nhiều thuận duyên, nhiều thuận lợi để mình tu hành. Thì tất nhiên những việc ở thế gian là việc nhỏ, tự nhiên sẽ thành tựu. Ngài Tịnh Không Ngài có nói việc lớn là việc cầu thoát ly khỏi sanh tử luân hồi, cầu làm Phật, còn được huống hồ những việc nhỏ ra thế gian. Cho nên nếu như chúng ta thành tựu được việc lớn thì tự nhiên những việc nhỏ đều được thành tựu. Những việc nhỏ đó là những việc ở thế gian, có thể là hạnh phúc, có thể là giàu sang, những việc đó thì người thế gian mong cầu. Chúng ta là những người mong cầu xuất thế gian. Tuy rằng nói rằng là xuất thế gian, cho nên thì đang chúc quý vị năm mới được nhiều thành công mới, thành công trong việc tu hành, thành công trong tăng trưởng niềm tin vãng sanh Tịnh Độ, thành công trong tăng trưởng bồ đề tâm, thành công trong giảm đi phiền não, thành công trong việc đắc vô lượng thọ ở Tây Phương Cực Lạc. Đó là lời chúc Thiện Trang kính chúc quý vị trong năm mới. Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài cũng luôn luôn chúc từ năm 2008 đến nay. Đó có một câu chúc là chư ác mặt tác thì tế tế bình an, chúng thiện phụng hành niên niên như ý. Tức là nếu mà không làm các điều ác thì năm nào hay là tuổi nào cũng sẽ được bình an. Chúng ta không sợ là chúng ta tuổi con gì không bình an. Siêng làm các điều lành thì niên niên như ý, tức là năm nào cũng như ý, không theo ý mình. Cho nên chúng ta học trong đạo Phật là có nhân có quả. Muốn được quả thì tất nhiên phải có nhân, phải có nhân, chúng ta phải có nhân thì mới có được quả. Tu nhân thì đắc quả. Chúng ta là những người cầu quả lớn, quả ra khỏi sanh tử luân hồi, quả vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là quả lớn, quả để một đời bất thoái thành Phật, một đời bước lên ngôi vị Bổ Sứ Bồ Tát, tức là một đời là Phật ở Tây Phương Cực Lạc. Quả lớn thì chúng ta phải tu nhân lớn. Nhân gì? Nhân là thật thà nghe lời thật lành. Đây là bí quyết để Ngài Hải Hiền thành công, và đây cũng là bí quyết để cô Lưu Tú Vân thành công mà Hòa Thượng hay nhắc. Vậy thì năm mới chúng ta là những người đồng tu, chúng ta cố gắng thật thà, nghe lời thật làm theo những gì Kinh Vô Lượng Thọ dạy, theo những gì Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hà Không hay là Ngài Tịnh Không đã dạy, Chư Tổ Tịnh Độ Đồng đã dạy. Chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ được tất cả những điều như ý. Và điều như ý tốt nhất đó là gì? Là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì tất nhiên chúng ta sẽ được tất cả những điều như ý khác. Tây Phương Cực Lạc có tên gọi là gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng như ý. Chúng ta có thể nói vô lượng như ý. Cho nên quý vị chúc mừng năm mới, hãy chúc mừng vô lượng như ý. Vô lượng như ý ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay Thiện Trang tiếp tục chia sẻ phẩm thứ 8 Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đồng tu, quý vị đồng tu thấy là bài chúc Tết năm nay của Hòa Thượng Tùng Không á, có một bài mà cô Diệu Hà dịch đó là Đại Ái Vô Cương, tức là đại là lớn, ái là tình yêu, vô là không, cương là biên cương, tức là biên giới đó, tình yêu rộng lớn không có biên giới. Đó là Hòa Thượng nhắc chúng ta mở rộng tâm lượng yêu thương tất cả chúng sanh. Mà nếu như có tâm yêu thương rộng lớn như vậy thì tất nhiên chúng ta làm được tất cả những việc thành thật, nghe lời thật làm được. Cho nên cũng không qua, không ngoài 6 chữ 3 điều đó. Và có một bài nữa Hòa Thượng có chúc, thì Hòa Thượng nói hãy bắt đầu từ tâm. Đó là lời chúc trong Tết Dương Lịch. Tất cả hãy dùng tâm chân thành, tâm chí hiếu, chí thành để láo thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đấy, thì Thiện Trang kính chúc tất cả quý vị đồng tu năm mới pháp hỷ sung mãn, thân tâm thường an lạc, luôn luôn y giáo phụng hành, để năm mới chúng ta thu hoạch được nhiều công đức, cuối cùng đắc được vô lượng thọ ở Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng ta vào kinh văn ha, để là chúng ta đã có nói chút xíu để chúc mừng năm mới. Thì thật ra thì hôm nay cũng là năm mới thôi, nhưng mà người thế gian, chứ còn đối với người xuất thế gian chúng ta thì không có gì gọi là đặc biệt. Năm mới cũng như ngày thường, đúng không quý vị? Gọi là Phật Pháp bất ly thế gian. Ngài Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng nói Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khác như cầu thố giác. Nghĩa là Phật Pháp tại thế gian không lìa thế gian để mà giác ngộ, lìa thế gian mà cầu bồ đề thì chẳng khác nào đi tìm sừng thỏ. Tức là thỏ thì nó không có sừng, quý vị đi tìm sừng thỏ là không có. Cho nên chúng ta thuận theo thế gian thì năm nay quý vị đồng tu cũng đón Tết ở, không biết ở ngoài hướng ngoại thế nào, chứ ở Việt Nam thì nhà nước mình khuyến khích đón Tết 50, 5 chữ K, 5 chữ K thì 5K thì quý vị chắc cũng biết rồi ha. Phải đeo khẩu trang, khai báo y tế. Ca thứ nhất là khẩu trang, ca thứ hai là khai báo y tế, ca thứ ba là không tụ tập đông người, ca thứ tư là khử khuẩn, và ca thứ năm là giữ khoảng cách. Thì đó là chúng ta tại thế gian chúng ta cố gắng thực hiện theo như vậy. Còn bây giờ mời quý vị vào kinh văn. Chúng ta vào kinh văn. Chúng ta đến đoạn thứ 6 của Kinh Vô Lượng Thọ. Thì ở đây Thiện Trang nhắc lại là đoạn thứ 6 của phẩm 8 này. Thì ở phẩm thứ 8 chúng ta học về pháp tạng nhân địa, là cái sự tu hành trong nhân địa của Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, tức là khi chưa thành Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc. Thì Ngài tu hành như thế nào chúng ta đã học qua rồi. Thì ở hai buổi trước chúng ta học về tu hành, còn bây giờ là chúng ta học về cái sau khi tu thì được kết quả như thế nào. Thì mời quý vị vào kinh văn. Sở hữu quốc thành, tụ lạc, quyến thuộc, trân bảo, đô vô sở trước, hằng dĩ bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, lục độ chi hạnh, giáo hóa an lập chúng sanh, trụ ư vô thường chân chánh chi đạo. Thì đoạn này thật ra là vẫn là nói về sự tu hành sau khi phát nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng. Thì chúng ta bắt đầu nha. Sở hữu quốc thành, chữ sở hữu là tất cả hoặc là nếu có tất cả quốc thành. Chữ quốc thành này ngài Tịnh Không, ngài chú giải là thủ đô, đô thị lớn. Tất cả những cái đô thị lớn hay thủ đô lớn. Tụ lạc tức là thôn trang nhỏ, những cái thôn nhỏ đó chúng ta gọi là thôn và làng bây giờ. Quyến thuộc, trân bảo. Quyến thuộc là gì? Quyến thuộc là những người thân bè bạn vân vân, đó gọi là quyến thuộc. Trân bảo là trân quý, bảo là quý báu, những cái đồ vật quý báu. Thì ngài đối với những cái thành quách hay là những cái làng mạc, hay là đối với những người quyến thuộc, đối với những tài sản, đô vô sở trước là đều không có bị dính mắc, đều không có bị dính mắc. Chữ sở này là cấu trúc của Hán cổ, đó là bị. Thì đô là điều, vô là không, trước là chấp trước, là dính trước đó. Tức là đối với, mặc dù ngài tu hành, ngài có thành tựu là ngài có thể là có lãnh đạo của một đất nước lớn, hoặc là lãnh đạo của một thủ đô, một đô thị lớn, ngài có giàu có, hoặc là lãnh đạo đối với những cái làng mạc nhỏ, thôn trang nhỏ, rồi ngài có những người thân, rồi có nhiều tài sản, nhưng mà tỳ kheo Pháp Tạng đều không có bị dính trước bởi những điều này, hay là không có chấp trước những điều này. Có nhưng mà không chấp trước, không chấp trước rồi làm gì nữa. Hằng dĩ bố thí, chỉ hằng là thường thường, luôn luôn, dĩ là đem ra, bố thí đều bố thí hết, tặng cho hết. Tức là có tài sản, có cái gì chăng nữa, chức vụ hay có gì thì cũng đem đi bố thí hết. Bố thí. Rồi tiếp theo tu trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, lục độ chi hạnh, tức là 6 cái hạnh của lục độ. Hay nói khác, ngài tu lục độ rất tốt. Quý vị thấy là ngài tu lục độ rất là tốt. Thì chúng ta tu được nổi không? Ở đây lại đầu năm mới thì chúng ta nhắc tới một tí xíu về tu lục độ. Lục độ đầu tiên là bố thí. Bố thí thì có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí là mình đem tài sản mình tặng cho người khác, tặng cho chúng sanh khác, hoặc là đem cái công sức của mình, như mình phục vụ cho chúng sanh, thì đó gọi là bố thí. Rồi mình có công phu nhẫn nhịn, nhẫn được là thành tựu. Thiện Trang hay nói là rồi biết mình, biết ta, biết người, biết ta đó, thì trăm trận trăm thắng. Có nghĩa là nếu mình nhẫn sức của mình nhẫn tới đâu, sức khả năng bố thí tới đâu thì quý vị làm tới đó. Chứ không nên làm quá vượt phận của mình. Ở đây nếu làm được như vậy là thành công. Sẵn đây thì đang kể câu chuyện hài chút xíu. Câu chuyện hài đó là câu chuyện gì? Câu chuyện của Tô Đông Pha và Phật Ấn. Quý vị biết Tô Đông Pha và Phật Ấn rồi đúng không? Ở bài cách đây mấy bài đó, Thiền Trang có kể về câu chuyện giữa Thiền sư Tô Đông Pha và Phật Ấn. Thì Tô Đông Pha đời trước là Ngũ Tổ Giới, còn Phật Ấn đời trước là sư huynh của Ngũ Tổ Giới. Thì đời sau khi mà Tô Đông Pha bị lạc thì sư huynh Minh Diễn cố gắng theo làm Thiền sư Phật Ấn để mà giúp Tô Đông Pha. Khi mà Tô Đông Pha đang mê không biết thế nào thì đang đấu thầm, viết văn rất giỏi thế này thế kia làm quan, thì có rất nhiều người vợ. Thì Phật Ấn, thiền sư Phật Ấn rất cố gắng để mà cứu Tô Đông Pha, cho nên dùng mọi phương tiện để mà độ cho Tô Đông Pha. Thì có một lần đối đáp, thì có một lần thì nghe tin rằng Tô Đông Pha sắp cưới thêm một người thiếp nữa, cưới được một người thiếp mới. Thì Phật Ấn mới nhắc Tô Đông Pha, ông sao cưới nhiều vợ vậy, ông có 6 bà vợ rồi, bây giờ cưới thêm một người nữa, 7 bà. Thì ông Tô Đông Pha nói, vậy thì ngài có cần vợ không? Cần không, tôi tặng luôn người vợ thứ 7 cho ông, cho ngài. Thì lúc đó ngài Phật Ấn nhận liền, vì thấy thiền sư nhưng mà nhận luôn người người vợ. Thì người thiếp đó, vậy thì ông Tô Đông Pha nói, được, vậy thì tôi cưới về là tôi tặng luôn cho ông. Thì đem tặng. Ngài nói, tôi chỉ nhận một đêm thôi, nhận một đêm thôi. Quý vị biết một đêm đó, vậy là tặng tới người thiếp đó cho thiền sư Phật Ấn. Thì đêm đó sau khi sau hết đêm thì trả, hết đêm thì em trả cho Tô Đông Pha. Tô Đông Pha nói, hỏi người thiếp, em tối hôm qua đó, hắn có làm gì em không? Đó. Thì ngài Tô Đông Pha hỏi như vậy thì cô thiếp đó, cô thiếp thứ 7 anh nói, ôi anh ơi, ông đó ông chắc bị điên, ông chắc bị khùng, tại vì tối ông đốt 7 cái lò lửa rồi ông cứ nhảy qua từng lò lửa, nhảy hết đêm vậy đó. Ông cứ nhảy hết lò lửa này lò lửa kia, tức là quý vị biết là đốt 7 cái lò lửa rồi cái nhảy qua lò lửa này, xong rồi sắp cái lò lửa tiếp, nhảy tiếp, nhảy như vậy, nhảy như vậy. Thì rồi đến sáng thì em hỏi rồi sao ngài lại làm như vậy. Thì ngài mới nói, ta nhảy qua 7 cái lò lửa nó không chết người, không chết ta, nhưng mà cái ông đó đó, ông có 7 cái lò lửa tham dục, lửa dục, thì nó không có đốt trước mắt nhưng mà nó đốt chết ông. Thì Tô Đông Hoa nghe như vậy là biết là Phật Ấn nhắc mình, tức là mình có đến 7 bà vợ, tức là 7 cái ngọn lửa tham, cái lửa dục đó nó đang đốt mình mà mình không biết. Còn Tô Đông Pha, còn Phật Ấn ngài thị hiện này tôi biết nè. Thì cái quy chuyện đó quý vị cũng thấy rất là hay, mượn cái hình ảnh lò lửa, 7 lò lửa để nhắc được ngài Tô Đông Pha. Và Tô Đông Pha sau trận đó là cũng bị quê ha. Thật ra thì việc tu hành đó quý vị rất là khó nếu mà chúng ta không có biết đường tu. Giống như nhiều người nói tu mục tiêu để chứng đắc được sơ quả Tu Đà Hoàn. Quý vị biết ngay quả sơ quả Tu Đà Hoàn cũng còn khó, mà khi đạt rồi đối với phiền não cũng còn khó. Trong kinh Tu Hành Đạo Địa thì có nói như thế này, Phật có nói như thế này: người tu hành chứng sơ quả, tuy thấu rõ 5 dục đều là vô thường, nhưng không thể trừ diệt. Vì sao? Bởi thấy sắc, thanh hương vị, tế hoạt tức là xúc chạm, thì liền khởi ái dục, nên chưa thể đoạn trừ. Quý vị nghe cho rõ nha, người tu hành đã chứng sơ quả rồi đó, sơ quả Tu Đà Hoàn, hay chúng ta tu bên Bồ Tát, chúng ta gọi là sơ tính vị Bồ Tát rồi, tuy thấu rõ 5 dục đều là vô thường, nhưng không thể trừ diệt được, huống hồ chúng ta. Phật nói vì sao? Bởi vì họ thấy sắc, thanh, hương vị và cái sức chạm á, thì liền khởi lên cái ái dục, họ vẫn chưa có đoạn được, cho nên chưa thể đoạn trừ được. Phật lấy ví dụ giống như có một người phạm chí, tức là một cái người ý chí cao lớn, rất là mãnh liệt. Họ thấy được rằng tất cả đều là giả, đều vô thường rồi. Thì có một lần đó, ông đó ông bị dính một cái chiếc tay, ngón tay bị dính một cái lớp dơ, bùn dơ gì đó. Thì mới đi gặp một người thợ làm vàng, nói rằng ông hãy đốt cánh tay tôi đi, bởi vì đốt cái ngón tay của tôi đi, bởi vì ngón tay này nó dơ bẩn, tôi ra ngoài đường tôi thấy người ta thấy cái ngón tay dơ bẩn này là tôi rất ngại, cho nên hãy đốt đi, giống như đốt cái phiền não này thôi. Thì người thợ vàng nói à, hãy làm cách khác đi, rửa tay hay thế này là có cái than, cái tro vân vân để cho sạch, chứ cần gì phải đốt, đốt nó rống lắm, ông chịu không nổi đâu. Thì người phạm chí này nói rằng tôi chịu được, tại vì tôi biết hết tất cả những cái gì ở thế gian, tôi rất rõ, tôi có thể dạy người ta vân vân, lẽ nào tôi không chịu được. Thì cái người đó, người thợ vàng cuối cùng lấy đốt, đốt lửa lò lên nóng rồi để vô đốt điện, đốt ngang tay. Thì ông đó lúc đó chịu không nổi, giật tay lại nói đau quá, đau quá, đau quá. Thì Phật nói cũng vậy đó, đối với người chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn đó, mà phiền não của họ, họ biết thế gian là vô thường, tất cả mọi thứ vô thường, nhưng mà khi gặp thì vẫn khởi lên, giống như người phạm chí kia, mặc dù biết cái cánh tay, cái tay là giả vân vân, nhưng mà khi bị đốt cái ngón tay đó nóng quá, đau quá, họ quên mất cái điều gì đó, không biết nó là giả cho là thật. Thì cũng vậy đó, tu hành quý vị rất khó, cho nên chúng ta rất là may mắn, chúng ta tu hành pháp môn này chúng ta không cần phải đoạn hết phiền não, mà chúng ta cũng vẫn có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Và ở trong câu chuyện vừa rồi Trang Giang nói ý nhắc là quý vị tránh duyên, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì giống như câu chuyện giữa Liễu Họa Huệ và chàng trai Niết Sở ở bài nào đó thì Trang đã chia sẻ rồi. Và nghiệp chướng chúng ta tiêu trừ thì muốn tiêu trừ thế nào? Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì quý vị cái niệm Phật trong tập 190 khoa chú 2014, Hòa Thượng nói niệm được đến lý nhất tâm bất loạn thì minh tâm kiến tánh, nghiệp chướng sẽ tiêu trừ hết. Sẽ tiêu trừ hết. Chúng ta làm được như Ngài Hải Hiền á thì được. Cho nên một câu niệm Phật tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, một câu niệm Phật có thể đưa chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, tất cả đều chỉ cần trụ ở đây. Cho nên năm mới hôm hy vọng quý vị đồng tu chúng ta tin tưởng vào câu Phật hiệu, chúng ta niệm Phật, mà niệm cho được thì cố gắng nghe giảng kinh thuyết pháp, cố gắng đọc kinh Vô Lượng Thọ để tâm mình tương ưng. Bởi vì niệm Phật là sao? Hòa Thượng nói tâm đồng tâm Phật, hạnh đồng hạnh Phật, giải đành giải Phật. Tức là gì? Mình phải giống như Phật trên các bề mặt lý luận, mình thấy hiểu mình cũng phải hiểu như Phật, tâm mình giống như tâm Phật, rồi mình giải giống như Phật, hạnh đồng với Phật, tức là những điều Phật làm mình làm, thì quý vị sẽ niệm Phật được tương ưng. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn ha. Trở lại kinh văn như sau. Như vậy ở đây Thiền Trang mới vừa nói, đó là để Thiền Trang nhấn mạnh về lục độ, tức là nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và bát nhã. Hay là bát nhã là trí huệ đó. Thì sáu độ này, sáu độ này thì chúng ta đã biết rồi, thì cho nên Thiền Trang giới thiệu tiếp. Giáo hóa an lập chúng sanh, trụ ư vô thường, chân chánh chỉ đạo. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta cái chữ giáo hóa an lập chúng sanh. Giáo hóa thì chữ giáo có nghĩa là giáo đạo, tức là giáo dục hay là dạy bảo, là đem phương pháp sinh sống tu học truyền trao giáo dục cho đại chúng xã hội. Ý là lúc đó Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo trong nhân địa tu hành, hay là chúng ta nói rõ là Tỳ Kheo Pháp Tạng, tiền thân của Đức Phật A Di Đà, Ngài tu hành, Ngài giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa là đưa, giáo là đưa cái phương pháp, đem cái phương pháp của mình sinh sống, tu học, truyền trao cho đại chúng trong xã hội. Thế đó gọi là giáo. Còn hóa, hóa có nghĩa là gọi là thành tích của dạy học, giúp chúng sanh chuyển hóa ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh. Đó là gọi là hóa. Hóa là cái gì? Sự thay đổi đó, là chuyển hóa đó. Tại vì Hán cổ quý vị nhớ một chữ là hai chữ, chữ giáo này là giáo dục hay là giáo đạo, tức là dạy bảo. Còn chữ hóa này là chuyển hóa. Như vậy dạy cho chúng sanh chuyển hóa được, để chuyển gì? chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, trước đó gọi là chuyển khổ thành vui. Giáo dục của Đức Phật hay nền giáo dục của Phật giáo chính là gì? Chuyển mê thành ngộ, chuyển ác thành thiện, chuyển khổ thành vui, và cuối cùng chuyển gì? Phàm thành thánh. Bốn điều đó gọi là giáo hóa. Quý vị nhớ giáo hóa chúng sanh. Còn an lập là kiến lập, là xây dựng, tức là chỉ kiến lập tâm bồ đề cho chúng sanh. Như vậy giáo hóa an lập chúng sanh tức là dạy cho chúng sanh, chuyển hóa chúng sanh và giúp cho chúng sanh thành lập được cái chắc chắn. Cái chữ an này là chắc chắn, an lập tức là thành lập cho chúng sanh được cái tâm bồ đề kiên cố đó. Thì tâm giác ngộ đó, tâm bồ đề, tâm giác ngộ. Rồi họ sẽ trụ, trụ tức là trụ ở trong, ư là ở trong vô thượng chân chánh chi đạo, tức là đạo vô thượng chân chánh. Đạo vô thượng chân chánh, hòa thượng có chú giải là trụ ư vô thượng chân chánh chi đạo là an trụ trên con đường thành Phật cứu cánh viên mãn. Thì ý nói rằng Tỳ kheo Pháp Tạng ngài làm tất cả các việc, mục tiêu để làm gì? Đằng trước á nói bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Thì để làm gì? Mục tiêu là giáo hóa chúng sanh, để chúng sanh họ kiến lập được tâm bồ đề, họ trụ vào con đường thành Phật cứu cánh viên mãn. Mà con đường thành Phật cứu cánh viên mãn, quý vị có con đường gì? Về Tây Phương Lạc, đó là con đường thành Phật cứu cánh viên mãn. Không có con đường nào tuyệt vời hơn con đường này. Đây gọi là đường tắt trong đường tắt, con đường dễ đi. Dễ đi, trong kinh Vô Lượng Thọ nói dị vãng, đằng sau nói nhi vô nhân, nhưng chúng ta lấy nói chữ dị vãng là dị vãng, tức là dễ đi. Con đường này rất dễ đi, Phật nói chứ không phải chúng ta nói, Phật nói. Cho nên hôm nay chúng ta đã gặp được con đường này thì chúng ta cố gắng nắm bắt. Một khi để trôi qua thì rất khó, gọi là nếu mà để lỡ qua rồi thì rất khó để mà nắm lại được. Giống như chúng ta đang trên một dòng sông, chúng ta đang đến cái khúc đó rồi, chúng ta nắm được cái cây là chúng ta lên bờ. Mà chúng ta lỡ mà nó buông cái cây đó ra, nó trôi một phát nữa thì tiếp tục trôi, không biết bao giờ chúng ta mới gặp cái cây tiếp theo để mà lên bờ. Cho nên gặp được pháp môn tịnh độ, gặp được pháp môn niệm Phật, con đường quá thù thắng để có thể ra khỏi sanh tử luân hồi, thì chúng ta phải trân quý, trân trọng, chúng ta nắm được. Chứ không thì nghiệp nó lưu chuyển, nghiệp lưu chuyển thì rất là khổ. Quý vị biết là trong sanh tử luân hồi chúng ta đã tạo vô lượng, vô biên, vô số nghiệp rồi. Bây giờ nếu duyên nó đủ, nó sẽ hiện ra. Quý vị thấy hiện tại như năm nay mùa ăn Tết năm nay là dịch bệnh đâu, Covid đó chưa có hết, nó từ năm ngoái đến giờ, nguyên và một năm rồi. Cho nên là đó nhắc nhở chúng ta thế gian vô thường, thế gian vô thường rồi. Quý vị không nên lưu luyến gì nhiều nữa. Và năm nay lão pháp sư Tịnh Không, hòa thượng ân sư chúng ta đó, ngài cũng thị hiện, không có xuất hiện trong những bài chúc Tết. Quý vị thấy trong bài chúc Tết không biết sao bữa nay cũng không thấy xuất hiện. Ý ngài nói ta sắp ẩn rồi đó. Có thể là ngài, ý ngài nói như vậy. Cho nên các con hãy ráng mà tu hành, trân trọng cơ duyên đi. Ta sắp ẩn luôn rồi. Bây giờ ẩn, ngài đang cố gắng giảm cái sự giữ gì xuất hiện của mình. Chứ còn xuất hiện rất là dễ đúng không quý vị? Ngài đang cố gắng giảm cái sự xuất hiện của mình đối với chúng ta, để chúng ta dần dần quen, không có mặt của ngài không sao cả. Rồi ngài sẽ chính thức không xuất hiện nữa, tức là ngài về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là mình hãy cố gắng trân trọng Phật Bồ Tát thiện trí thức ở nhân gian. Không lâu chúng ta không trân trọng thì cơ hội này đi qua. Một khi đi qua rồi, sau này không biết có ai để mà dẫn dắt chúng ta hay không. Không biết có ai, mà nhiều khi có chúng ta cũng không có duyên. Duyên của chúng ta với Ngài rất sâu, cho nên chúng ta tin tưởng Ngài, chúng ta mới thực hiện, mới tu theo Ngài. Thường ở thế gian hiện nay, những người nghe Pháp, những người nghe Pháp, Thiền Trang hay nói là đa số nghe vì nghiệp duyên. Tức là đời trước mình có duyên với ai, thì đời này mình nghe người đó, chứ không phải nghe bằng trí huệ quán sát. Phần đông đa số là như vậy. Cho nên chúng ta là có duyên với ai đó, có duyên với Ngài Tịnh Không, thì đó là điều rất tuyệt vời. Ở trong đồng tu chúng ta có rất nhiều người có duyên với Thiền Trang, cho nên là quý vị nghe Thiền Trang giảng, chia sẻ, quý vị rất thích, quý vị nghe hiểu và quý vị thích. Đó là cũng nhờ duyên kiếp xưa, gọi là xa xưa chúng ta đã cùng hội chúng, đã cùng một đạo tràng. Và tất nhiên Thiền Trang cũng đã có nguyện để giúp cho chúng ta để ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên đời này Thiền Trang tiếp tục mà giải quyết nguyện này thôi. Mục tiêu là để thành tựu. Và thành tựu hay không là ở do chính mình. Cho nên nói gì nói, năm mới chúng ta phải cải vãng tu lai, sái tầm dịch hạnh, tức là sửa xưa tu nay, rửa tâm đổi hạnh. Đó là điều mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Đoan chánh tâm ý hay là đoan chánh tâm niệm. Chúng ta cố gắng làm được những điều trong kinh Vô Lượng Thọ nói, đó là chúng ta làm một con người mới của năm 2021. Năm nay là năm con gì? Năm con Sửu, là con trâu. Thì trong 12 con giáp đó, quý vị thấy là năm Tý, thông thường người ta nói năm Tý là năm mất mát nhiều. Thì năm Sửu là năm để cố gắng là chăm chỉ làm động để mà theo quy luật để mà tạo dựng. Thì năm nay cố gắng là năm Sửu. Thì giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, vậy năm nay là năm Tân Sửu. Vậy thì năm Tân Sửu thì cố gắng làm giống như con trâu mới, đó là chúng ta hãy siêng năng chăm chỉ để mà nỗ lực tu hành. Thì đúng như năm nay thì quý vị hãy cố gắng sẽ thực hành được điều đó, thì chắc chắn sẽ thu hoạch được như mà năm con trâu vàng. Gọi là trong bài chúc của Hòa Thượng Thiền Trang thấy là bài chúc Tết của đài truyền hình Vệ Tinh Hoa Tạng này vậy, để là năm trâu vàng. Năm trâu vàng thì chúng ta cũng vậy, cố gắng chúng ta làm sao như hạnh của con trâu vàng, là thu hoạch nhiều công đức. Thu hoạch nhiều công đức, mà muốn thu hoạch được nhiều công đức thì cố gắng theo kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ để tăng trưởng niềm tin, để tăng trưởng công đức. Thì ở đây chúng ta cố gắng làm được điều đó. Bây giờ Thiền Trang tạm dịch đoạn này. Thiền Trang thêm chữ: đối với tất cả đô thị, làng mạc, quyến thuộc, vật báo đều không chấp trước, thường dùng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, hạnh của lục độ để giáo hóa an lập chúng sanh trụ ở đạo vô thượng chân chánh. Thì đó là đoạn thứ 6. Đoạn này Hòa Thượng chú giải như sau. Đoạn này Hòa Thượng chú giải: tỳ kheo Pháp Tạng, đối với tất cả đô thị lớn, thôn trang nhỏ, cho đến gia thân quyến thuộc và vật báo thế gian, Ngài đều không có chỗ chấp trước. Tất cả điều đó Ngài đều thường xuyên đem bố thí, dùng 6 loại hành vi tu học sinh hoạt của Bồ Tát là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ để giáo dục độ hóa vô lượng chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh đều có thể vãng sanh an trụ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nghe rõ rồi đó ha. Tức là gì? Tỳ kheo Pháp Tạng á, Ngài đối với những cái đô thị lớn hay là những thôn trang nhỏ, cho đến gia đình quyến thuộc và vật báo của thế gian, Ngài đều không có chỗ chấp trước. Tất cả những điều đó Ngài đều thường xuyên đem ra bố thí. Ví dụ Ngài có chức tỉnh trưởng, tặng cho người ta, không sao hết. À, ngài có tài sản, ngài tặng cho người ta, không sao hết. Rồi dùng 6 loại hành vi tu học sinh hoạt, tức là trong đời sống của Bồ Tát đó, đó từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định trí huệ, thì để làm gì? Để giáo dục và độ hóa cho vô lượng chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh đều có thể vãng sanh, an trụ ở thế giới Tây Phương Lạc. Đó chính là gọi là an lập chúng sanh trụ nơi đạo vô thượng chân chánh. Thì trụ ở đâu? Trụ ở Tây Phương Lạc là tuyệt vời nhất. Còn nếu trụ ở đây thì khó ha. Ở đây chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy ở thế giới này mặc dù nói là tu một ngày một đêm ở đây thắng hơn, là vượt hơn ở thế giới phương khác, làm cả ngàn năm, trăm năm vân vân. Thì nhưng mà nói như vậy nhưng mà rất khó. Thế giới này gọi là thế giới pha bà hay thế giới ta bà. Ta bà là gì? Dịch nghĩa là kham nhẫn. Tức là thế giới này chúng sanh có khả năng chịu được cái khổ rất là giỏi. À, quý vị biết là ở thế giới này chịu khổ rất giỏi. Và ví dụ như hiện nay chúng ta đang khổ lắm. À, ra đường phải đeo khẩu trang nè, đó là khổ nè. Ra đường phải đi giãn cách ra nè, vân vân. Làm bao nhiêu thứ khổ. Sáng ra ngủ dậy phải đi làm, phải lo đủ thứ việc. Bao nhiêu việc khổ từ sáng đến tối. À, rồi từ tối đến sáng cũng khổ. Gọi là cơm áo gạo tiền nó lôi kéo chúng ta. Rồi bao nhiêu việc thế gian nó lôi kéo chúng ta. Nhưng mà chúng ta không biết đó là khổ. Gọi là chúng ta kham nhẫn, chúng ta có thể chịu được cái khổ rất là giỏi. Cho nên thế giới này được tên là ta bà. À, ta bà là kham nhẫn, là giỏi chịu. Ngay cả khổ đau trong sanh tử luân hồi chúng ta cũng không sợ. À, chúng sanh cũng không sợ. À, cho nên là rất là gọi là vui vẻ trong đau khổ. Không biết rằng Tây Phương Cực Lạc, cực lạc tức là vui đến vô cực, đến vô cùng. Không còn gì vui nữa. Cho nên mới có phẩm 30 á. Phẩm 32 á, nói về niềm vui ở Tây Phương Cực Lạc. À, cho nên là chúng ta chưa học tới, nhưng mà chúng ta biết được điều đó. Thì chúng ta để gì? Yểm ly ta bà mà hân nguyện tịnh độ. Sẵn đây Thiện Trang kể câu chuyện. Ở trong kinh, có một bộ kinh gọi là Kinh Pháp Cứu Vũ. Thì có một câu chuyện như thế này. Lúc đó Đức Phật ở kinh Tinh Xá Kỳ Hoàng. Thì có một người trưởng giả rất là giàu có. Chúng ta nói giống như vị trưởng giả đời này, chúng ta nói như một người giàu, có quyền thế lực. Ví dụ như ở Việt Nam bây giờ những tập đoàn giàu như ông Phạm Nhật Vượng ha, giàu như thế. Thì có một đứa con trai thôi, 21 tuổi. À, con trai thì có, ông giàu có nhưng mà ông có một đứa con trai 21 tuổi. À, thì đứa con trai này mới cưới vợ chưa được 7 ngày. À, cưới vợ mà chưa được 7 ngày. Thì hai vợ chồng trẻ này dẫn nhau đi vào một khu vườn để chơi. Thì cô vợ thấy là trên một cây táo có hoa rất đẹp, cho nên bảo người chồng lên hái giùm cho em hoa táo. À, thì người chồng trèo lên cây để mà hái hoa táo đó. Thì khi trèo lên thì cái cây đó không may gãy cành, té xuống và người chồng qua đời. Thì sau đó thì ông trưởng giả mọi người đẩy tới, rất là khóc lóc thảm thương. À, thì rất là tội. Thì lúc đó do Đức Phật ở nơi đó, cho nên là ở gần đó mọi người kéo tới hỏi Đức Phật tại sao lại khổ như thế. Thì Đức Phật mới thuyết bài pháp để mà giúp cho những người này hiểu được thế gian vô thường. Đức Phật nói rằng đây là do trong tiền kiếp, trong quá khứ có 3 người lớn và một đứa bé. Đứa bé thì làm cái cung để bắn chim. Thì trên cái cây đó có một con chim, đứa bé nó đang cầm cái cung đi ngang qua. Thì ba người lớn thấy nói đứa bé, hãy bắn con chim đó đi. À, bắn con chim đó đi, nếu mà bắn được con chim đó thì bé rất là giỏi, vân vân thế này. Thì đứa bé đó, nó nghe khuyến khích như vậy, nó cầm cái cung bắn và bắn được con chim đó chết. Thì Phật nói con chim đó chết thì đứa bé đó bây giờ nó đầu thai chính là con ông Trương Giả. Còn ba cái người mà gọi là tỳ hỷ sát kia đó, chúng ta nói là vui theo, giết, thấy người ta giết mà vui theo đó. Đó, thì ba người đó hiện nay một người á, đang ở trên cõi trời, một người á, là chính là ông Trưởng Giả, và một người đang làm Long Vương. Tức là trải qua bao nhiêu kiếp á, thì ba người đó bây giờ đang có phúc báo, một người đang sống ở trên cõi trời, một người thì đang là cõi người mà giàu có là ông Trưởng Giả đó, và một người cũng giàu có khác là làm ở Long Vương, sống ở Long Loài Súc Sanh làm Long Vương. Còn đứa bé kia thì chính là anh chàng trai này, trước khi anh chết ta nhân gian, anh ta cũng đã là con của ông cái vị mà đang ở cõi trời đó, và cũng bị chết, thì vừa chết ở trên cõi trời sanh xuống nhân gian. Sanh xuống nhân gian thì do ở trên cõi trời với cõi nhân gian này nó chênh lệch về thời gian. Quý vị biết như trời Tứ Thiên Vương chẳng hạn, thì một ngày ở đó bằng 50 năm ở thế gian, cho nên mới chuyển từ trên đó xuống đây cũng không có lâu lắm. Đứa bé này sống mới có 21 tuổi, tức là 21 ngày ở trời Tứ Thiên Vương, gọi là 21 ngày, thì chúng ta nói nó không phải 21 ngày, một ngày ở trên đó thì bằng 50 năm đó, thì 21 ngày chúng ta có thể đổi ra lại, 21 năm chúng ta đổi lại, chưa đến nửa ngày đúng không, một ngày bằng 50 năm mà. Thì vậy cho nên ở trên đó người cha trên đó cũng đang khóc, và xuống dưới đây người cha này cũng khóc, và đứa bé này hiện tại sanh xuống Long Cung làm con của Long Vương, vừa sanh ra thì bị một cái con gọi là Đại Bàng Kim Sĩ Điểu đó, nó bắt ăn thịt, cho nên Long Vương đó cũng đang khóc. Hay Phật nói ba người đó đều đang khóc vì đứa bé này, bởi đứa bé này kiếp xưa đã tạo nhân đó cho nên bây giờ bị quả đó. Ba người kia dù chỉ cười thôi, cười vui khuyến khích có đứa bé nó bắn chết một con chim đó, cho nên bây giờ họ khổ đau. Hồi xưa cười thì bây giờ khổ. Cho nên quý vị thấy đó là gì? Nhân quả không thể nào tránh được, gọi là tơ hào không sai, một chút cũng không sai, và rất là đau khổ. Những cái sự đau khổ của chúng ta hiện nay là do chúng ta đã gây nhân quá khứ mà biết không biết được nên khổ. Đó là câu chuyện đó. Cho nên là trong kinh Đại Bảo Tích đó, trong kinh Đại Bảo Tích hội thứ 5, thứ 14, hội thứ 14, thì chúng ta có một cái đoạn mà thường hay nhắc, đó là gì? Giả sử kinh Bá Kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tức là giả sử trải qua trăm kiếp, nghiệp đã tạo không mất, nhân duyên khi gặp rồi thì quả báo vẫn phải tự chịu. Thì có nhiều cách dịch, và cái bài này thì có khi đọc chạy qua một chút khác thành bài khác, nhưng mà nguyên văn trong kinh Đại Bái Tích nữa là giả sử kinh Bá Kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tức là giả sử rằng trải qua trăm kiếp, nghiệp đã tạo cũng không có mất đâu. Khi nhân duyên mà đã gặp được rồi, gặp được nhân duyên rồi thì quả báo vẫn phải tự chịu mà thôi. Cho nên chúng ta đó, chúng ta đã tạo ra nhiều nghiệp báo trong quá khứ rồi, bây giờ chúng ta đến nhân gian này chắc chắn chúng ta sẽ không được như ý. Năm mới thì chúc quý vị như ý, nhưng mà thật thể là cũng có nhiều điều bất như ý, cho nên Thiền Trang thêm chữ nhiều thôi. Nhiều như ý do chúng ta tu hành, giống như bây giờ chúng ta lấy công đức, lấy phước báo đời này chúng ta tu hành, chúng ta phủ được, che lại nghiệp xưa, che được nghiệp xưa, cho nên chúng ta sẽ được nhiều điều như ý hơn, nhiều điều tốt lành hơn. Còn có vài điều bất như ý nó vẫn trổ ra, giống như cái công đức của chúng ta, giống như cái bạc nó che không hết, có những cái chỗ mà nó lên được. Hoặc là chúng ta giống như là lấy đá mà đè cỏ, quý vị bỏ đá khắp trên mặt cỏ, cỏ nó có những chỗ vẫn có kẽ hở nó lên được, thì lâu lâu chúng ta phải chịu khó chịu một chút xíu. Quý vị có thấy vậy không? Tu hành đó quý vị, Hay tu hành, từ khi tu hành giờ cái việc mà khó chịu, việc mà bất như ý ấy, nó đỡ hơn hồi xưa rất nhiều. À, thông thường nó giảm được rất nhiều, nghiệp chúng ta đã phải giảm rồi đó, nhờ lấy đá để cỏ, nhưng mà vẫn còn kẽ hở nó vậy. Cho nên ai tu hành được nhiều công đức, nhiều phước đức thì tự nhiên thuận duyên nhiều hơn, càng ngày càng thuận duyên. À, thì đó là điều tốt. À, đó là gì, cái sức phước lực của chúng ta nó đã đủ để che chở cho chúng ta một phần. Và trong kinh Vô Lượng Thọ nói là chúng ta thường được sanh vào nhà tôn quý đó, thì quý vị đừng nghĩ là, đừng có nghĩ là đời sau mới được nhà tôn quý, đời này chúng ta cũng được bắt đầu cảm nhận được sanh vào nhà tôn quý, tức là đời này chúng ta đã chuyển bớt nghiệp. Cho nên có nhiều người đó, ví dụ như học trò Thiền Trang rồi đó, nói là hồi xưa không biết được Phật pháp, bây giờ mà chỉ cần biết Phật pháp mỗi ngày, thật ra chỉ cần là niệm khoảng 108 câu Phật hiệu, hoặc là đọc một đoạn kinh thôi, mỗi ngày nghe pháp là tí xíu thôi, thì tự nhiên cuộc đời đã thay đổi rất nhiều, làm ăn là tốt lên, vân vân, mọi thứ chuyển biến rất nhiều. Cứ thường xuyên giữ được như vậy thì đã cảm được cái sự nhiệm màu trong Phật pháp rồi, chưa nói tu gì ghê gớm. Còn nếu chúng ta tu được tốt hơn nữa thì tất nhiên chúng ta phải cảm được hiện tại an lạc, hiện tại được phước báo. À, và tất nhiên cái nghiệp chúng ta vẫn còn đó, cho nên nó vẫn trổ, nó trổ một phần thôi. À, đó là lý do tại sao chúng ta phải tu hành. Cho nên tu hành là tu trong hiện tại để chuyển nghiệp trong hiện tại và tương lai. À, đó là lý do tại sao chúng ta phải tu, và hàng ngày phải tu. À, thời thời khắc khắc phải tu, tức là lúc nào cũng tu, chứ không phải đợi tới thời gian vô chánh điện mới tu, đợi thời gian rảnh mới tu, mà tu trong từng hành vi, tu trong từng hoạt động của đời sống. Làm sao đó tu được càng nhiều thì càng tốt. Tâm chúng ta luôn luôn an trụ trong Phật pháp, tâm chúng ta luôn luôn từ bi vì chúng sanh, tâm chúng ta vì Phật pháp, đó là tâm tu hành. Và tất nhiên chúng ta tâm chúng ta niệm Phật. À, thì năm mới thì đang mong là quý vị sẽ làm được những điều đó. Thì chúng ta là những người đã cố gắng đi một cái đoạn đường dài, thì năm nay không biết là tình hình thế nào, nhưng mà thế giới càng ngày càng biến đổi, và theo cái đà này không biết nó cứ theo một cái lộ trình nó xuống tới tận đáy rồi nó sẽ đi lên, đúng không? Cho nên là quý vị cứ yên tâm, mọi người thế gian người ta lo lắng, nhưng chúng ta đừng lo lắng, chúng ta yên tâm trong Phật hiệu, yên tâm gọi là nương tựa Di Đà. À, không sợ tà bà, chúng ta đã nương tựa được Đức Phật A Di Đà rồi thì không sợ những nghiệp chướng, không sợ tất gì những tà bà, nếu thật sự chúng ta nương tựa được. Còn nương tựa nhân gian thì thế gian vô thường, tất cả đều biến đổi, không có gì bền chắc, không có gì có thể giúp được mãi. Ai đó đời này làm giàu sang, tài năng vân vân, thật ra thì cũng không hẳn như vậy đâu. À, hôm trước á, có vị thầy nói với Thiền Trang, sao Thiền Trang tài năng vậy, làm ở trong hồi ở thế gian cũng giỏi mà bây giờ tu hành Phật đạo cũng giỏi, thì Thiền Trang nói an ủi. Thiền Trang nói là thầy không hẳn là như vậy, những người ở thế gian chúng ta và những người còn trong sanh tử luân hồi thì giống như là lúc lên lúc xuống. Đời này là những người đang giàu có, những người tài năng vân vân, và thật ra đang lúc đang lên, còn những người mà kém cỏi vân vân thì là đang lúc đi xuống. Do sao? Do đời trước mình tu, cho nên đời trước mình tu, cho nên đời này mình cảm được những cái đời gần đây mình tu đó, cho nên cảm được phước báo, cảm được trí huệ nó sinh ra. Còn đời này mình ngu ngu, mình bị nghiệp chướng nó che, đó là do đời trước những người gần đây mình không tu, và cứ vòng lên rồi vòng xuống như vậy, cứ lên rồi hưởng phước rồi xuống hoài, khi còn trong sanh tử luân hồi là như vậy. Cho nên không có ai hơn ai, thật sự đời này mình hơn người ta chưa chắc đời sau người ta hơn mình, nếu còn trong sanh tử luân hồi, và cái việc này đã trải qua vô lượng kiếp rồi đó. Và Thiền Trang nói là nếu mà biết khá khá hơn á, thì có một nhóm tu hành á, ví dụ như quý vị và đồng tu với Thiền Trang, nếu liên tục phát nguyện rằng chúng ta còn nương tựa nhau trong tu hành, nếu như chưa xa ra khỏi sanh tử luân hồi thì rất là tốt. Chỉ cần một người, vài người thôi, mà tinh tấn tu hành sẽ kéo được những người kia. Bởi vì sao? Cái duyên chúng ta có, cho nên những người tu hành tinh tấn sẽ kéo được những người khác. Thì đời này giả sử mình rớt xuống thì đời có những người giỏi hơn kéo mình lên. Cho nên thì Trang nói đời này giống như thiền trang đang lên, quý vị nương theo thiền trang mà lên. Nhưng mình có thể đồng đời nào quá khứ quý vị lên, thiền trang xuống thì quý vị cứu thiền trang lên. Cái vớt lên vớt xuống vậy, thì nếu chúng ta theo hành nguyện đó chúng ta cũng rất là tốt để mà chúng ta có cơ hội ra khỏi sanh tử luân hồi. Và đời này là chúng ta đã gặp được giống như là quả đã sắp chín rồi, có thể hái được rồi, đó là con đường ra khỏi sanh tử luân hồi bằng một đời về Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng ta cố gắng, cái quả nó sắp chín rồi, đang giữ đi ha, nó chín cả là thu hoạch được là thành công. Đó, cho nên là những người thân nè, những người đồng tu nè, vân vân, cố gắng như trong kinh Vương Thọ dạy là hãy cố gắng kính và thương lẫn nhau. Thì chúng ta nguyện rằng luôn luôn nếu còn trong sanh tử luân hồi, đúng không, là giúp đỡ nhau để mà cùng thành tựu, đó là tốt. Cho nên đừng kết ác duyên với người ha. Chúng ta cố gắng như vậy thì chúng ta sẽ dẫn dắt nhau lên, và đời này tuyệt vời nhất là chúng ta cùng về Tây Phương Cực Lạc, một đời hoa nở thay Phật. Thì bây giờ chúng ta đến đoạn tiếp theo, mời quý vị sang đoạn thứ 7. Do thành như thị chư thiện căn cố, sở sanh chi xứ vô lượng bảo tàng, tự nhiên phát ứng, hạc vi trưởng giả cư sĩ, hào tánh tôn quý, hạc vi sát lợi quốc vương, chuyển luân thánh đế, hoặc vi lục dục thiên chủ, nại chí phạm vương. Chúng ta bắt đầu là từ đầu. Đầu tiên là do thành như thị chư thiện căn cố. Chỉ do đây là cũng giống như do đâu, do thành, thành tựu đó, thành là thành tựu. Chư thiện căn tức là những cái thiện căn, là những căn lành. Những căn lành tức là những việc lành mình đã tạm đó trên đó. Đó. Thì như thị tức là như vậy, do thành thục hay là do thành tựu được những cái căn lành như vậy, như thị tức là như vậy. Nên, chữ cố là chúng ta dịch là nên. Nên sở sanh chi xứ, thì chữ xứ là ở, chữ sanh là sanh ra. Như vậy sanh ra ở chỗ nào, đây là chúng ta có thể dịch là như vậy. Hoặc là chỗ nào được sanh ra. Thì chỗ này á, thì Hòa Thượng có chú giải. Do thành như thị chư thiện căn. Thì chữ do thành là do ư thành tựu, tức là bởi vì thành tựu. À, thì chữ do thành nó thật là bởi vì thành tựu thôi. Như thị chư thiện căn, thì Hòa Thượng chú giải chỉ đủ loại thiện căn của tích công lợi đức. Tức là những cái thiện căn mà Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo là tích lũy rồi. Ở trên đã nói đó, ví dụ tu như thế nào, nhẫn nhục rồi kính kính tam bảo, phụng sự sư trưởng vân vân, tinh tấn rồi thiền định vân vân, đủ các việc đó. Và đó là gọi là thiện căn. Do tu hành được, thành tựu được những thiện căn đó, cho nên là bây giờ được như thế nào. Bây giờ được nè. Sở sanh chi xứ, thì chữ sở sanh chi xứ là chữ xứ là cái nơi. Chi xứ thì chúng ta dịch ngược lại, nơi mà sanh ra. Thì cho chữ sở này là dịch theo cái nghĩa là được, nơi mà được sanh ra, hay là ngay nơi nào mà ngày sanh ra đó. Thì sao? Vô lượng bảo tàng, tức là bảo tàng hay bảo tàng, cái chỗ này đọc tàng cũng được, bảo tàng hay bảo tàng. Thì giúp chúng ta là bảo tàng tức là kho báu, vô lượng kho báu, tự nhiên phát ứng. Tự nhiên nó sẽ phát hiện ra, ứng ra đó, chúng ta nói đơn giản như vậy. Còn Hòa Thượng có chú giải kỹ càng chỗ này. Bảo tàng, chữ tạng ý nghĩa là hàm chứa. Bảo tàng là chỉ cho kho tàng phước đức trí huệ đó, quý vị thấy không? Bảo tàng hay kho báo này từ đâu? Kho báo này là phước đức và trí huệ. Đó. Có nghĩa là gì? Quý vị phải hiểu cái đoạn kinh văn này chút xíu. Đoạn kinh văn này nó hơi sâu, có nghĩa là do mình tu hành nhân như vậy, hay là tỳ kheo pháp tạng tu hành được nhân như vậy, nào là cung kính tâm bảo phụng sự sư trưởng nè, không có tâm công quẹo hiêu ngụy giả dối nè, làm tất cả những việc bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định vân, cho nên ngài sanh đến nơi nào thì cái vô lượng cái kho báu này là kho báu trong tàng thức của chúng ta nó hàm chứa, tức là a lại cho thức nó chứa kho báu tích lũy được công đức rồi, nó sẽ tự nhiên phát ra, nó phát ra được, nó ứng hiện ra cho ngài sử dụng đó. Đó là tu nhân chính quả. Thì chứ bảo tạng là kho báu, mà kho báu này kho báu ở đâu? Kho báu của phước đức trí huệ do tu tập được nha, nhớ nha. Chữ tạng á, hay là chữ tàng á, tam tạng hay tam tàng á, thì tàng là chứa, tạng là chứa, cho nên trong phim Tây Du Ký gọi là tam tạng. Tam tạng thật ra là tam tàng, nhưng mà đọc tam tạng thì nghe quen hơn. Là kho chứa, chứa gì? Chứa được kho báu, chứa công đức, kho báu trong vô tận mà chứa trong đó. A là giải thức là tàng thức, thì có 16 tên. Thì trong đó là có thể nói là nó chứa cả chủng tử ác lẫn chủng tử thiện. Cho nên là mình khéo thì mình chứa được chủng tử thiện thì nó sẽ sanh ra thiện. Mình không khéo, mình đem vô chứa thêm những hạt giống gọi là chủng tử đó ác, thì gọi là mình tạo ra kho. Kho đó không phải kho báo, mà kho gì? Kho vũ khí. Kho vũ khí thì nó đem nó hại mình. Cho nên hàng ngày tu hành, Đại sư Ấn Quang nói chỉ nên nhìn những điều tốt đẹp, chứ đừng để ý đến những điều xấu xa bại hoại. Hay nói cái khác, chúng ta hãy thân cận thiện tri thức. Chúng ta hãy thân cận thiện tri thức, đó là hay thân cận kinh giáo, kinh Phật, tiếp xúc Phật pháp thôi. Còn những cái việc xấu ác thế gian cố gắng bỏ đi. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không ngài dạy cho chúng ta là gì? Hãy đừng xem tivi truyền hình. Quý vị xem tivi truyền hình ngày ngày xem như vậy thì ngài nói là khó mà vãng sạch. Và ngài nói là thật, tôi tin là không thể vãng sạch. Cho nên là quý vị đừng đem những cái ô nhiễm của thế gian vào nhiều. Chúng ta hãy kho tàng, hãy đem vào. Và trong giới thức học, chữ tạng đấy, tam tạng ấy, thì hay là tam tạng đó, sẵn nhắc này thì nhân giảng hơn chữ tam tạng thì gọi là tam tạng là năng tạng, sở tạng và ngã ái chấp tạng. Năng tạng là gì? Cái kho đó, cái a lại giải thích chúng ta giống như trong cái chúng ta nó có một cái kho tư liệu chứa hết. Là năng tàng là cái khả năng mà nó có thể lưu trữ được tất cả các thông tin từ vô thủy kiếp đến giờ. Cho nên những việc làm từ vô thủy kiếp giờ không mất. Những cái gì tu hành từ vô thủy kiếp giờ nó không mất. Nó có thể lưu chứa được, gọi là năng tàng. Năng là có khả năng chứa được. Sở tàng là gì? Sở tàng là nó bị động. Nó không phải là nó chủ động mà nó bị động. Bị động tức là những cái thông tin mà đưa vào trong a lại giới thức chúng ta là do các thức thứ trước. Ví dụ như mắt chúng ta thấy cái gì thì nó đưa vào. Chứ cái a lại giới thức nó không có chủ động được, mà do nhãn thức tức là mắt nó đưa, nó thấy, nó đưa qua. Nó đưa nhưng mà nó không hẳn là đúng như cái hình ảnh đó, mà nó qua một cái xử lý, bộ vi xử lý đó là gì? Bộ vi xử lý là thức thứ 6. Nó biến đổi chút xíu, nó phân biệt ra, nó phân biệt ra. Rồi cái sau nó đưa xuống cái thức thứ 7. Cái thức thứ 7 là A-la-gia, nó chấp trước nữa, nó chấp trước, nó chọn lập lại rồi nó mới đưa vô. Cho nên nó gọi là bị động. Cái chủng tử mà đưa vào trong A-la-gia thức là hoàn toàn bị động, cho nên gọi là sở tàng. Cái nơi này nó bị động, lưu trữ một cách bị động chứ nó không có chủ động được. Rồi sau đó gọi là ngã ái chấp tàng. Ngã ái chấp tàng là cái yêu thích về cái ngã, nó chấp vào cái ngã rồi nó lưu vào trong đó. Cho nên cái nó hiện ra mình chấp đây là của, đây là thân tôi, đây là tôi, vân vân, thì cái đó nó là chủng tử của sanh tử liên hồi. Cho nên thức a la gia nó có ba cái là lưu trữ, gọi là năng tàng, sở tàng và ngã ái chức chấp tàng. Thì chúng ta hiểu được điều đó thì ở đây chúng ta muốn phát được cái kho báu trong tự tánh ra thì chúng ta cố gắng đưa vào những chủng tử thiện, những chủng tử tốt, Và đưa nó, muốn đưa được tốt là do cái ý thức thứ sáu chúng ta và cái mạt na thức, mà thức thứ bảy chúng ta xử lý. Cho nên tu hành, người ta nói tu hành ở đâu? Tu hành ở hai thức, thức thứ sáu và thức thứ bảy. Thức thứ bảy là nó có sự chấp trước, nó chấp trước, nó chấp trước và nó chọn lọc, nó chọn cái nào thích thì nó đưa vào, nó cái nào yêu thì nó đưa vào, cái ghét nó cũng đưa vào, nhưng mà đưa cái chủng tử ghét vào. Như vậy nó có sự chọn yêu ghét. Còn thức thứ sáu thì nó có sự phân biệt. Cho nên tu là tu ở hai thức đó. Còn thức thứ tám nó chuyển theo. Cho nên chuyển bốn thức, tám thức thành bốn trí thì là do mình tu ở thức thứ sáu và thức thứ bảy. Còn các cái thức ở bên ngoài như nhãn, nhĩ, tai, mắt, mũi, miệng rồi đó, là quý vị, thật ra là quý vị hãy dùng cái sự thức thứ sáu để mình điều khiển. Hãy để mình điều khiển nó chứ đừng để nó điều khiển mình. Ví dụ chúng ta thấy sắc, thấy sắc đẹp, thấy cái xe đẹp vân vân, mình khởi lên cái ý muốn chiếm giữ, đó là bị cái sắc tầng nó lôi kéo, cho nên mình đã thua rồi, gọi là giặc bên ngoài nó thắng mình rồi đó. Cho nên mình hiểu được á, mình cố gắng tu ở đấy, thì ở đây muốn phát ra được vô lượng kho báu như Đức Phật A Di Đà thì chúng ta cũng vậy, hãy cố gắng tự tu như ngài, tức là tu nhân để được quả. Tu nhân thì hai bữa trước chúng ta đã giảng rồi, Thiền Trang đã chia sẻ rồi, quý vị có thể coi lại. Rồi chúng ta tiếp tục kinh văn. Tự nhiên phát ứng thì Hòa Thượng cũng có chú giải ở đây. Chữ tự nhiên là tự nhiên rồi, ai cũng hiểu ha. Phát ứng là khai phát hiện ra, hiện ra tức là chính là nói vô lượng tích tập công đức diệu bảo kho báu cảm ứng hiện ra, tự nhiên khai phát. Đọc vậy chắc quý vị cũng khó hiểu. Dễ hiểu đó là gì? Đó là đã nhờ tu tập mình tích lũy vào trong kho tàng của mình rồi, cho nên là bây giờ tự nhiên có những công đức đó, rồi những cái diệu bảo đó, kho báu đó, tự nhiên cảm ứng nó hiện ra thôi, và mình cứ thế mà tự nhiên khai phát thôi. Tức là khai hóa và khai thác đó, giống nói ngôn ngữ bây giờ khai thác, tức là nó có mình không cần mà làm cũng có, quý vị sanh ở nơi nào cũng được có. Cho nên thì điều này á, hiểu về nhân quả, quý vị hiểu về nhân quả là tu nhân để được quả, không phải giàu, giàu không phải từ đâu ra mà từ trong mạng mà ra. Trong A lại giới thức chúng ta là lưu chủng tử tốt, lưu những chủng tử bố thí để trước, rồi lưu những cái chủng tử tốt thì bây giờ nó sẽ xuất hiện ra kho báo, quý vị sanh ở nơi nào cũng được như vậy. Tiếp tục, hoặc vi trưởng giả cư sĩ, hoặc là làm, chữ vi đây là làm trưởng giả cư sĩ. Thì chữ trưởng giả và thượng chú giả là chỉ người tuổi lớn, đức cao và giàu có. Trưởng giả tức là người tuổi lớn nè, đức cao và giàu có. Như quý vị có thể thấy những người nào mà tuổi lớn lớn một chút, rồi đức lớn, đức cao tức là có đạo đức đó, chứ không phải những người mà điểu cá thì không lớn tính, và giàu có nữa thì mới được gọi là trưởng giả. Còn chữ cư sĩ Hòa Thượng chú giải là xưng hô người tại gia học Phật tu hành. Vì nhớ nha, cư sĩ đó là người tại gia học Phật tu hành, chứ không phải cư sĩ tại gia mà học Phật mà không có tu á thì không tính. Cho nên là phải tại gia học Phật tu hành. Thì quý vị có thể đọc bằng sao, hình như Đại sư Ấn Quang có một bài nói về xứng danh cư sĩ á, có một lá thư nói là xứng danh cư sĩ, làm sao để xứng danh với cư sĩ. Thì chúng ta thường chúng ta xưng là cư sĩ gì đó, cư sĩ này, cư sĩ kia, thì thật ra chúng ta cũng là người tại gia học Phật tu hành thì gọi là cư sĩ. Hào tánh tôn quý. Hào tánh á, tôn quý tức là những cái tánh là cái gia tộc. Thì hào tánh tôn quý tức là nhà giàu, quý tộc, quyền thế. Đó là Hòa Thượng chú giải ha. Nhà giàu nè, quý tộc và có quyền thế thì gọi là hào tánh tôn quý. Như vậy Đức Phật A Di Đà trong quá khứ đó, ngài đã tu rất nhiều công đức, tích lũy rất nhiều công đức, cho nên ngài sanh ở đâu đó, ngài cũng làm được, có được kho tàng kho báu nè, rồi ngài tự nhiên có thể khai phát được, rồi hoặc là ngài làm người giàu có trưởng giả nè, có đức cao giàu có, hoặc là làm cư sĩ nè, hoặc là sanh vào nhà giàu dòng tộc giàu có quý tộc quyền thế đó, quý vị thấy, tại vì do tu tốt lên như vậy chẳng ai không có hả? Hoặc vi sát lợi quốc vương, hoặc là làm, chữ vi là làm sát lợi quốc vương. Thì chữ sát lợi á, chính là cũng xưng là sát đế lợi, là thường gọi của vương tộc. Tức là ở Ấn Độ hồi xưa đó có bốn giai cấp, trong đó có giai cấp gọi là sát đế lợi hay là gọi là sát lợi đó, tức là giai cấp của vương tộc. Vương tộc là gì? Của bà con của nhà vua đó. Vì như quý vị học về lịch sử Đức Phật Thích Ca thì nhà vua Tịnh Phạn, thì những người em của vua Tịnh Phạn, anh của vua Tịnh Phạn và bà con vân vân đó, thì đó gọi là rồi cháu vân vân rồi vân vân, thì đó con cháu rồi tùm tùm hết, thì đó gọi là sát lợi hay là sát đế lợi, là dòng dõi của nhà vua. Quốc vương, chữ quốc vương có nghĩa là chủ của một nước. À, thì bây giờ thời xưa đó là chủ của một nước, còn thời bây giờ chúng ta có thể tạm coi là chủ tịch nước hay là tổng thống, nhưng mà thật ra thời nay do phước báo của chúng sanh đã giảm cho nên là quốc vương không có ý nghĩa, tổng thống cũng không có quyền như hồi xưa. À, hồi xưa là vua là có quyền dữ lắm, còn bây giờ không có, cho nên bây giờ tổng thống cũng cũng không có quyền nhiều, hay là chủ tịch nước là vẫn cũng không có quyền nhiều. Cho nên đó là cái phước báo của chúng sanh đã giảm, phước báo của những người không đủ, họ không thể đủ làm vua được đất nước được. Cho nên quốc vương là đây là Đức Phật A Di Đà trong tiền kiếp, ngài có thể làm ở những giai cấp lớn như vậy. Tiếp theo là chuyển luân thánh đế. Chuyển luân thánh đế, chữ đế này cũng là của chữ vương thôi, chuyển luân thánh vương. Thì quý vị biết nghe và thượng giảng nhiều rồi ha. Chuyển luân thánh vương thì có mấy mức đó, gồm có đồng, thiết, vàng. Thì giống như một lớn nhất là kim luân thánh vương, tức là quản lý cả bốn châu thiên hạ, gồm là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiền Bồ Châu, Bắc Cô Lô Châu và Nam Diên Phụ Đề. Đó, thì quản lý hết. Còn nếu mà chuyển luân thánh vương mà nhỏ nhất ấy, là nhỏ nhất thì chỉ quản lý lên một châu trên địa cầu, tức là giống như trái đất chúng ta nè, là địa cầu chúng ta khi nào thống nhất thành một quốc gia thôi. Một cái người mà thống nhất được hết tất cả đất nước trên thế giới thành một quốc gia, lãnh đạo hết tất cả các quốc gia đó, thì đó gọi là cũng là một ngoại chuyển luân thánh vương. Và thời nay thì không có, tại vì quý vị đọc trong những kinh như kinh A Hàm á, trong bộ kinh A Hàm thì thấy chúng ta thấy cái tiêu chuẩn mà ví dụ như tổng thống nước Mỹ rồi bây giờ họ cũng không đủ tiêu chuẩn đó, không có được đủ tiêu chuẩn đó. Cho nên hiện tại là do cái thời kiếp này thì không có chúng sanh không có phước báo, cho nên những người sanh ra đời trong cái thời kiếp này họ không đủ sức để làm chuyển luân thánh vương hay là chuyển luân thánh đế. Tiếp theo là hạt vi lục dục thiên chủ. Hạt làm, vi làm, lục dục, lục là sáu, dục thiên, lục dục thiên là sáu cái tầng trời cõi dục, gồm có tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma, đầu xúc, tha hóa, tự tại và trời hóa lạc, là sáu tầng trời. Thì hạt vi lục dục thiên chủ tức là hạt làm vua của sáu tầng trời cõi dục, có thể là vua của trời đao lợi, có thể là vua của trời tu diễm ma hay là trời giả ma, rồi hoặc là vua của trời đao xúc vân vân, cho đến vua của trời thứ sáu, thì đó có thể làm được như vậy. Quý vị thấy Đức Phật A Di Đà công đức này tu hành lớn hơn, làm chức năng đủ các chức hết. Nái chí phạm vương cho đến làm phạm vương. Chữ phạm vương này á có hai nghĩa. Phạm vương đó là vua trời đà phạm. Thì vua trời đà phạm đó thì thông thường chúng ta nói là tầng trời thứ 9, 7, 8, 9. Còn nếu mà nói thông thường đúng hơn á, thì theo quan điểm của người Ấn Độ là phạm vương tức là vua Mahe Thủ La Thiên Vương. là vua ở tầng trời thứ 24 luôn, quản lý tam giới đó. Thì quản lý gọi là Mahe Tula Thiên Vương, thì cũng gọi là Phạm Vương. Cho nên là những người tu mà làm được những cái chức lớn này nè là tu dữ lắm đó, công đức lớn lắm đó, ha, mới được làm vậy. Cho nên chứng tỏ Đức Phật A Di Đà trong tiền kiếp ngài là tu rất là nhiều công đức, tích công lũy đức đầy đủ rồi. Cho nên sanh ở nơi nào thì kho báu kho tàng gì cũng tự nhiên hiện ra, ngài có đủ các tài năng để làm việc. Rồi là ngài làm toàn là dòng dõi nào là trưởng giả hoặc là cư sĩ, đó là ngài cũng tu hành đó. Rồi ngài làm trong cái dòng tộc, hoặc là ngài làm vua chuyển luân thanh vương, hoặc là ngài vua luôn cả các cõi trời luôn, thống lĩnh cả tam giới. Vì thế công đức lớn như vậy, cho nên ngài công đức lớn như vậy ngài mới tạo ra Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Quý vị thấy làm được như vậy thì Tây Phương Cực Lạc còn tuyệt vời hơn cỡ nào đó. Cho nên chúng ta về Tây Phương Cực Lạc là tuyệt vời. Và những đoạn này á, quý vị học là chúng ta hiểu rằng tu nhân chứng quả, chúng ta muốn làm được như vậy thì tương lai chúng ta về Tây Phương Cực Lạc làm. Còn bây giờ ở đây chắc chúng ta không đủ khả năng làm được đó đâu. Thời nay chúng ta tu chắc cũng không bằng được như vậy, nhưng mà tu được chút nào đỡ chút đấy. Hòa Thượng có giảng đó, ở đây sẵn nói chút xíu. Hòa Thượng nói nếu mà tu thiện, chấp vào tướng tu thiện thì quý vị sẽ sanh về đâu? Phàm thánh đồng cư độ thôi, chứ không được vào cái phương tượng hiểu dư độ. Niệm Phật quý vị chấp tướng đó như vậy thì là chấp thức làm thiện cho cũng không được. Còn nếu mà làm ác thì chúng ta là khả năng là chúng ta cũng vào đó. Nếu mà vãng sanh được rồi đới nghiệp vãng sanh thì chúng ta chỉ sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Còn nếu chúng ta muốn sanh vào các cõi gọi là phương tiện hữu dư hay là thật báo trang nghiêm thì chúng ta phải xả đi những cái chấp trước, làm thiện không chấp tướng làm thiện đó. Và chỉ có tu hành không có bị dính vào đô vô sở trước ấy, như đoạn vừa rồi nói, thì chúng ta sẽ có phẩm vị Tây Phương Cực Lạc rất cao. Còn quý vị còn có tâm chấp vào những cái đó thì chúng ta cái đời sau nếu vãng sanh thì chắc phẩm vị thấp. Cho nên là trong chín phẩm hoa sen, trong bốn cõi, mỗi cõi có chín phẩm thì chắc chúng ta về phẩm vị hoa sen ở cõi phàm thánh đồng cư độ. Tức là cõi đó là vừa cõi phàm, người phàm chúng ta chưa chứng quả nào, rồi cõi thánh cũng ở chung chúng ta, cái này gọi là phàm thánh đồng cư. Cõi phàm thánh đồng cư, đồng cư tức là cùng ở nhau. Tất cả Đức Phật A Di Đà, rồi những quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát vân vân, những vị bậc thánh ngài cũng hóa hiện xuống dưới đó để dạy cho những người như chúng ta. Cho nên chỉ cần về Tây Phương Cực Lạc là được rồi. Gọi là lời của Đại sư Vĩnh Minh, hay là đại gọi là đã đắc kiến Di Đà hà sầu bất sanh ngộ, bất khai ngộ đó. Tức là mình đã về gặp được Đức Phật Di Đà thì lo gì không sanh khai ngộ. Cho nên là tối thiểu chúng ta cũng về được. Còn nếu ai tu tốt, cố gắng làm thiện làm phước vân vân, đừng chấp trước thì sẽ phẩm vị sẽ cao hơn. Đoạn kinh văn này hiện đang tạm dịch như sau: do vì thành tựu những thiện căn như vậy nên sanh ở chỗ nào thì vô lượng kho báu tự nhiên phát triển ứng hiện, hoặc làm trưởng giả cư sĩ giàu sang quyền quý, hoặc làm sát lợi quốc vương, tức là dòng dõi của quốc vương đó, dòng dõi của chúa đó, chuyển luân thánh vương, hoặc làm vua sáu tầng trời cõi dục cho đến phạm vương. Thì chân chân dịch sát cho nên là như vậy. Còn hòa thượng chú giải như sau: hòa thượng chú giải đoạn này như sau: tỳ kheo pháp tạng, bởi vì đã thành tựu những thiện căn đã nói như trên, nên quả báo mà ngài đạt được là được sanh ra ở đâu cũng có vô lượng phước đức trí huệ kho báu. Tức là kho báu này là rồi có vô lượng phước đức trí huệ nữa, tự nhiên khai phát hiển thị, tức là khai phá hiện ra, cảm được đời đời tôn quý đức cao vọng trọng của cải dồi dào, hoặc làm quốc vương đại thành, chuyển luân thánh đế, hoặc là vua sáu tầng trời cõi dục cho đến vua trời đại phạm. Có nghĩa là ngài làm quan, làm vua, làm chức vào không à. À, do tu hành như vậy. À, cho nên là quý vị thấy tu nhân được quả, chúng ta muốn được thì chúng ta sẽ cứ ráng tu. À, thì ráng tu thì chúng ta sẽ thành công, sẽ được. Bây giờ chưa được thì ráng về Tây Phương Lạc rồi tu sau cũng được ha. Bây giờ mục tiêu chúng ta là về ra khỏi sanh tử đó, luân hồi trước đã. Chứ chưa ra khỏi sanh tử luân hồi thì những cái việc tu kia thì dễ đọa lạc lắm. Gọi là tam thế oán, đời thứ nhất tu hành, đời thứ sau hưởng phước, đời thứ ba đọa lạc. Ha, tu hành xong rồi đời sau mình giàu có quá, mình quyền thế quá, cái mình ý sức quyền thế đó, mình làm đủ cái việc tội tạo tội nghiệp, làm thấy ai ghét ghét hạ liền. À, dùng uy lực của mình hạ triệt hạ họ, rồi giành giật quyền hành vân vân, cuối cùng đời sau nữa vô tam ác đạo, địa ngục, quỷ đói, súc sanh, thì như vậy rất là đáng thương. Cho nên chúng ta cố gắng tu chánh hạnh là xuất ly sinh tử quan trọng hơn. Và nếu có nhân duyên thì chúng ta nên giúp đỡ cho chúng sanh biết Phật pháp, giúp cho chúng sanh biết được pháp môn niệm Phật để mà về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đến đoạn thứ 8. Còn 3 đoạn nữa, không biết có hết không? Không hết thì hôm sau chúng ta sẽ giảng lửa chừng. Đoạn thứ 8. Ư chư Phật sở tôn trọng cúng dường, vị tằng gián đoạn, như thị công đức thiết bất nâng tặng. Ư chư Phật sở thì chúng ta có quá quen cho câu này, là ở nơi. Chữ ư là chúng ta dịch là ở, chữ sở là nơi. Chư Phật tức là ở những chỗ của chư Phật thì sao? Tôn trọng cúng dường, ngài có sự tôn trọng cúng dường đối với chư Phật. Vị tằng gián đoạn, chữ vị là chưa, tằng là từng, chưa từng gián đoạn, có nghĩa là sự tôn trọng và cúng dường chư Phật là chưa bao giờ gián đoạn hết, chưa bao giờ ngừng hết. Như thị công đức thiết bất nâng tặng, những công đức như thế, chữ như thị là như thế, mà nếu mà nói ra đó thì cũng không có cách nào nói hết được. Năng tận là bất năng, là không thể, không thể tận là hết, tức là không thể nói hết. Ngày tu nhiều cũng đức quá, nói hoài cũng không hết. Thì đó là đoạn này. Tạm dịch: ở nơi chư Phật tôn trọng cúng dường chưa từng gián đoạn, với những công đức đó, hay là với công đức đó, dù nói cũng không hết được. À, công đức ngài tu nhiều quá ha, nói hoài cũng không hết. Còn chúng ta tu một chút, kể công ra kể chút hết rồi. À, hòa thượng chú giải đoạn này như sau. Đoạn này khá ngắn cho nên là nhanh thôi. Có thể ở nơi của chư Phật, ngài tôn trọng cúng dường chư Phật vĩnh viễn không gián đoạn. Công đức như trên đã nói là vô lượng vô biên, dù nói cũng không thể hết được. Đó là cũng dù nói cũng không hết được. Đó là chúng ta nghe được đoạn vừa rồi. À, công đức của ngài nhiều quá cho nên ngài thành tựu Tây Phương Lạc chắc chắn nhiều. Cho nên chúng ta yên tâm Tây Phương Lạc là kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến, tức là thành lập được luôn luôn, nó tự nhiên, nó bình thường, nó như vậy hả, nó không có thay đổi, không biến đổi. Vô si vô biến tức là không còn bao giờ gọi là suy sụp và biến đổi. Đó, thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy. Cho nên chúng ta về Tây Phương Cực Lạc là yên tâm. Còn thế giới chúng ta hiện nay rất khổ, suy biến liên tục, hết chủng virus này đến chủng kia, hết năm nào đó dịch SARS, thì bây giờ tới dịch COVID. À, rồi cái năm nào đó thì suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bây giờ tới giờ. Cho nên là chúng ta biết được như vậy, chúng ta biết thế giới này là suy biến liên tục và đang thời kỳ mạt pháp càng ngày càng khổ, càng ngày càng chìm đắm trong tối tăm. Đó là kinh Phật đã huyền ký, Phật đã nói trước rồi. À, chúng ta không thể chống lại được đâu. Cho dù có lúc thịnh một chút thì thịnh một chút rồi nó cũng sẽ xuống, thì vì cái đà nó đang tuột dốc, giống như chiếc xe đang tuột dốc, đang đi xuống dốc thì lâu lâu nhích lên được chút xíu rồi lại tuột nữa. Cho nên ai mà còn mê ở thế gian thì cố gắng bớt đi ha, bớt đi, tại vì cầu cũng không cầu được đâu, càng về sau cầu không được, đó là cầu bất đắc khổ. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ 9. Đoạn thứ 9 khá dài. Thân khẩu thường xúc vô lượng diệu hương, do như chiên đàn ưu bát la hoa, kỳ hương phổ huân, vô lượng thế giới, tỳ sở sanh sứ, sắc tướng đoan nghiêm, tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo, tất giai cụ túc, thủ trung thường xuất vô tận chi bảo, trang nghiêm chi cụ, nhất thiết sở tu, tối thượng chi vật, lợi lạc hữu tình. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thân khẩu tức là thân thể đó, khẩu là miệng, thường xuất vô lượng diệu hương. Thì thường tỏa ra, xúc là phát ra, tỏa ra vô lượng diệu hương, tức là vô lượng cái hương thơm vi diệu. À, quý vị thấy ngài tu sao ngài được cái quả đó. À, còn chúng ta thì sao? Thân miệng thường xúc ra vô lượng, vô lượng gì, không đến nỗi vô lượng mùi hôi đó, nhưng mà thường xúc ra nhiều cái mùi hôi. À, còn chứ không phải là diệu hương đâu, hương thơm kỳ diệu đâu. Cho nên là sự khác nhau rất là lớn giữa chúng ta. Mà muốn được cái thân thể tốt thì sao, hương thơm thì sao, thì quý vị phải tu được những cái hạnh như trên đã nói. À, miệng không nói lỡ người, không nói lời thiêu dệt vân vân, thường tán thán thì cái miệng sẽ thở ra hơi thở thơm tho. Còn nếu mà hơi miệng hôi quá thì đó là do chúng ta tu không tốt, chúng ta hay nói xấu, chúng ta hay nói những lời không có chính đáng, gọi là trong bốn cái miệng, cái nghiệp của khẩu đó, nói lời giả dối, nói lời thiêu dệt, nói lời hai lưỡi, rồi nói những cái lời thô, rồi lời ác, hay chửi mắng người khác thì tự nhiên hôi miệng. Cho nên là hôi miệng là do nghiệp này đó. Thì thân khẩu của ngài thường xuất ra vô lượng diệu hương, do như chiên đàn. Chữ do như là giống như chiên đàn. Chiên đàn hòa thượng chú giải đó là cây hương quý báu thời cổ ở Ấn Độ. Đây là một loại hương báo, một cái loại cây á, báo rất là quý ở Ấn Độ, thơm dữ lắm, thơm thơm lắm. Bây giờ chúng ta mà có cái hương thơm thơm chút là cũng đã tuyệt vời rồi. Còn hương báo này nghe nói là bay đến mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm nếu như đốt lên một chút hương chiên đàn thôi. Ưu bát la hoa, chữ ưu bát la hoa là tiếng Phạn, phiên dịch thành Trung văn là hoa sen màu xanh, giống như hoa sen màu xanh thôi. À, tức là mùi thơm của hoa sen xanh. Ý nói là hoa sen thì nó không ô nhiễm, nó có mùi thơm nữa. Hoa sen gọi là ưu bát la hoa là hoa sen xanh nha. Đó. Như vậy là thân và miệng của ngài thường xúc ra, thường là luôn luôn đó, phát ra những cái nhiều cái hương thơm rất đặc biệt. Giống như là hương chiên đàn, rồi cái hương của hoa sen xanh. À, thì quý vị biết ý nghĩa hoa sen á. Hoa sen là gì? Hoa sen nó hình thành từ đâu? Ở trong nước phải không? Quý vị thấy trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh một bùn đó, tức là trong nước, trong bùn đó, nó sẽ có bùn thì nó mới có mọc lên hoa sen, cái cây hoa. Nhưng mà cái hoa thì không bao giờ ở trong bùn, mà nó ngoi lên khỏi mặt nước, nó thoát ra khỏi những cái sự ô nhiễm đó, thì nó trổ được cái hoa. Cho nên hoa sen là tượng trưng cho ở trong trần mà không nhiễm trần, ở trong ô nhiễm mà không ô nhiễm, vượt lên khỏi sự ô nhiễm. Ngoài ra hoa sen biểu thị cho nhân quả đồng thời. Tức là hoa sen á, quý vị để ý hoa sen là gì? Nếu nó có nở hoa thì trong đó nó có nhị hoa, nó cũng đồng thời cũng có luôn. Cho nên trái là chính là cái nhị hoa, trong đó nó có trái luôn. Cho nên là pháp môn tịnh độ chúng ta lấy hoa sen làm đại biểu, và ý nói tu thì liền được đắc, tu nhân thì liền được quả, tu một đời niệm Phật thì được quyền vãng sanh đó. Và chúng ta là tu trong ô nhiễm mà vượt lên khỏi ô nhiễm, cho nên gọi là liên tông, tức là tông tông hoa sen. À, cho nên chúng ta gọi là ao liên trì, hay là những cái gì liên trì hải hội vân vân thì đều là dùng hoa sen để đại biểu cho pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm phật. À, quý vị hiểu hoa sen rất có nhiều đức tính rất tuyệt vời, trong đó là có thể thoát ra nhựa vào sự ô nhiễm, tức là cái gốc cây cái sen đó thì nó trong cái sự ô nhiễm trong bùn nhưng mà nó thoát ra được, nương trong cái sự nhiễm của sự trần của thế gian. Ta bà nào đủ việc, nào phải lo cơm áo gạo tiền, nào phải lo chồng con vân vân, đủ các việc như vậy, nhưng mà chúng ta vượt lên được thì chúng ta thành tựu trổ hoa. Hoa đó rất dễ dàng trổ, bởi vì sao? Nhân quả đồng thời. Cho nên pháp môn niệm Phật là pháp môn liên hoa, à, hay là hoa sen, à, cho quý vị hiểu được điều đó. Thì giống như là những đóa hoa quý mà được trổ trong, mọc lên từ cái nơi đất, nó ngược với cái chất của nó, tức là nó thanh tịnh ở trong sự ô nhiễm. Rồi chúng ta tiếp tục học kinh văn. Kỳ hương phổ huân vô lượng thế giới. Kỳ hương tức là cái hương đó, cái chữ kỳ là đó thôi, nó là tại đại từ thay thế trong một cái cụm từ nào đó, thì kỳ hương đó là hương đó, hương đó là diệu hương nè. Diệu hương đó thì sao? Phổ huân, chữ phổ là phổ biến, huân là sông, sông hương nó sông rộng rãi vô lượng thế giới, tức là hương này sông khắp tới tất cả các thế giới khác. Vì thấy không, không phải thơm ở một mình mà thơm ở nhiều nơi, thơm ở nhiều thế giới khác. Tỳ sở thanh xứ, à, tỳ sở thanh xứ, theo chữ tỳ là theo, à, thanh xứ là cái nơi mà, à, cái chỗ sanh sanh ra. Thì ở đây cho do cái chữ sở nữa, à, tức là cái chúng ta dịch đó là theo nơi sanh ra là dễ hiểu nhất, tức là ngài sanh ra nơi nào thì sao? Sắc tướng đoan nghiêm, sắc tướng là cái thân tướng của mình, thế là thân tướng của ngài đoan nghiêm, đoan là nghiêm mà sao đẹp, mà một cách, à, nhìn vào là thấy cái tướng này là người nghiêm chỉnh đó. Chứ không phải nhìn vô nhìn cái tiếng người đó điểu luôn. À, điểu giả rồi đó, nhìn giống quý vị thấy có một số người nhìn cái tướng điểu giả lắm, nhìn cái tướng không thấy có đàng hoàng gì hết, đó đó là không đoan nghiêm. Còn đây là tướng là đoan nghiêm, nhìn vào biết người này là người đàng hoàng này, người tu hành tốt này, đó vâng, thật thà vâng, đó gọi là sắc toán tướng đoan nghiêm. Tam thập nhị tướng, tam thập nhị tức là 32 tướng, thì 32 tướng hảo này á, 32 tướng tốt này đó, thì chúng ta đã học ở phẩm thứ 6 rồi. Thì quý vị xem lại ở phẩm thứ 6, à, phần phụ yếu của 32 tướng tốt. Thì Trang đã giảng là mất rất nhiều thời gian để giảng đúng không? À, bây giờ bát thập chủng hảo. Chữ bát là 8, bát thập là 80. Chủng là loại, loại tốt. Thường chúng ta dịch là 80 vẻ đẹp. Thì Hòa Thượng chú giải ở đây thì Trang chắc chia sẻ hết luôn. 80 vẻ đẹp thì thật quý vị cũng không có thời gian nghe, Trang chia sẻ luôn ha. Lần này Trang chia sẻ gọn hơn 32 tướng tốt. Thì ở đây 80 vẻ đẹp đó, thì Hòa Thượng chú giải là bát thập chủng hảo hay là 80 vẻ đẹp thì lại có tên là bát thập tỳ hình hảo, tức là 80 cái hình tốt kèm theo. Tức là mình á, hay là Đức Phật A Di Đà đó, ngài sanh ra nơi nào thì ngài có 32 tướng tốt rồi, ngài còn có 80 vẻ đẹp đi theo nữa. Hòa Thượng nói hãy xem trong giáo thừa pháp số. Ở đây Hòa Thượng chỉ liệt kê tên thôi. Thì Thiện Trang cũng đọc sơ qua để cho quý vị biết 80 vẻ đẹp là gì. Thứ nhất, vô kiến đảnh tướng. Thì ở đây á, quý vị nếu tra kinh Bát Nhã hay là một số bộ kinh khác á, thì cái thứ tự nó không giống ở đây, mà có đôi khi một số ngôn ngữ nói khác, nhưng mà ý cũng vậy thôi. Một là vô kiến đảnh tướng, tức là cái tướng mà không thấy được cái trên đầu, à, tức là tướng đỉnh đầu không ai nhìn thấy được. Đức Phật có một cái đảnh á, đảnh là trên đỉnh đầu nè, à, thì không có ai có thể thấy được hết á. Thì trong kinh có nói là có một vị muốn thấy đỉnh đầu của Phật cho nên bay lên trên khi nhìn để nhìn xuống đỉnh đầu của Phật, nhưng mà nhìn xuống nó chói không thấy được hào quang trong đỉnh đầu đấy. Chỉ cái nhục kế đó, vì thấy được tính chúng ta hay nói nhục kế đó, nhô lên đó, cục thịt mà nhô lên như vậy gọi là nhục kế. Những người mà tu hành tốt tốt đó, quý vị thấy người nào mà có cái nhục kế nhô nhô đây là đấy, thì đó là chứng tỏ có trí huệ đó. Quý vị coi thì quý vị có trí huệ hay không, về khi nào người có tóc không thấy ha, nhưng mà nếu cạo tóc không á là thường thấy rõ ràng. Như Thiện Trang á, được cũng được khen là có tướng có kiên có sấy sấy nên đây đây cũng khá, nhưng đấy chứ nó không có bị dẹp xuống thì có, cho nên là phải có trí huệ. Thì hồi Thiện Trang đi nhập hạ đó, ở một trường hạ đó, thì có vị thầy nói ồ cũng không phải bình thường đâu đó, chắc cũng có trí huệ lắm, mặc dù người ta gặp lần đầu nhưng mà họ nhìn họ nói như thế. Thì đó nó là cái tướng nhục kế nhưng mà chưa có thành tựu, còn Phật là thành tựu rồi, gọi là vô kiến đảnh tướng, là cái tướng mà không ai thấy được trên này. Cái gì có bay lên trên nhìn xuống cũng không thấy, đó là vô kiến đảnh tướng. Thứ hai, tỷ cao khổng bất thiện, tức là mũi cao mà thẳng, cái lỗ mũi thì không có hiện ra, không thấy, nó kín đáo, chứ không như chúng ta lỗ mũi chúng ta cao ra thì thấy, thấy cái mũi cao ra thì thấy cái lỗ mũi ha, gần đây không có. Đấy, tướng của Phật đẹp thì 80 vẻ đẹp đó, thì thứ hai là cái mũi cao đó, thẳng và lỗ mũi thì kín đáo. Thứ ba, mi như sơ nguyệt, tức là lông mày, mi là lông mày, lông mày thì cách xa cái mắt và cong lên như trăng ử liềm. Sơ nguyệt tức là cái trăng mà mới, trăng chân khuyết á, thì cái lông mày là cách xa lên, cách xa mắt chứ không phải sát mắt. Chúng ta sát mắt là thường nên phủ vào mắt, rớt vào mắt. Lông mày của tướng của trong 80 vẻ đẹp thì cách xa và cong lên như trăng lưỡi liềm. Thứ tư, nhĩ lung phúc tướng đóa thành, tức là cái tai, vành tai dài rộng và đóa tai dài thông suốt. Thì cái này là tướng trong 80 vẻ đẹp, quý vị thấy tượng Phật đúng không, hình Phật đó, tai dài ha, đó, tai dài đó là vành, và vành tai rộng ra, vành tai rộng ra. Cho nên ai tu đó quý vị, biết người tu nhiều hay tu ít, tu lâu hay tu mau, trong quá khứ quý vị nhìn những cái tướng này, quý vị nhìn được những tướng này thì quý vị biết là người ta đã thành tựu được một vài tướng rồi đó. Đến khi thành tựu được càng nhiều rồi sắp thành Phật rồi đó. Đây là do mình tu nhân đắc quả. Tu nhân gì? Nhân là những cái nhân, rất nhiều nhân, bố thí vân vân, lục độ vân vân, rất nhiều nhân để hiện ra được những tướng này. Cho nên là ai muốn coi tướng đó thì khó, học 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này, quý vị học thuộc đi, nhìn vô cái tướng là quý vị biết liền ha. Thì quý vị biết người đã tu hay không, đời trước tu thế nào, rồi quá khứ thế nào, thì thành tựu được bao nhiêu cái công đức phước đức rồi, mình coi mình so ra mình biết được đấy. Coi coi tướng trong nhà Phật là như thế đó. Thứ năm, thân kiên thật như Na La Diên, tức là thân thật vững chắc như Na La Diên. Na La Diên là kim cang, Na La Diên đó là vững chắc, thân thể rất là vững chắc. Còn thân thể chúng ta là sao? Không có chắc. Thân thể chúng ta dễ lắm bị đụng cái gì cái, như ba chạm cái cây cái gãy tay gãy chân vân vân, đó là không có vững chắc. Còn thân thể của Phật rất là vững chắc. Sáu, cốt tế như câu tỏa, cốt mà xương, khối xương chắc như là móc khóa vậy đó. Cái khối xương á, những cái khớp xương này nè, nó chắc lắm, giống như cái móc khóa vậy, chứ không phải là dễ như nó mỏng manh như chúng ta. Đó là thứ sáu. Thứ bảy, thân nhất thời hồi như tượng vương, tức là khi mà thân xoay, xoay thân của mình đó, thì giống như vua chúa vậy đó, con voi chúa vậy đó, con voi chúa đó, thân mà xoay cái giống như con voi chúa vậy đó. Thì quý vị coi con voi nó xoay như thế nào đó. Thì tướng của Phật cũng vậy. Thứ tám, hành thời túc khứ địa tứ thốn ấn văn hiện, tức là khi đi thì chân cách mặt đất 4 tấc và hiện cái ấn văn, tức là chúng ta đi thì chúng ta đã chạm đất còn có tướng này thì không đi thì cách đất. Vì thấy trong giống như sơ quả tu đà hoàng đó, người ta cũng không có giảm chết côn trùng, người ta đi cũng đã cách đất được rồi. Thì đây tướng này là một trong những tướng đó, và đây còn hiện ra là cái văn nữa, cái ấn văn, tức là cái hiện ra được những cái hoa văn đó. Thì đây nó đi có như vậy. Quý vị thấy có ai có như này không? Không có đúng không? Thời nay toàn chúng sanh nghiệp chướng nặng, chắc khó có. Phật Bồ Tát tới cũng thị hiện giấu giấu cái tướng này, chứ cái tướng này mà lộ ra biết nó đó là thánh nhân nữa. Thứ 9, trảo như xích đồng sắc. Trảo là cái móng 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 tay móng chân đó, thì màu giống như là đồng đỏ vậy đó. Màu của chúng ta, móng tay móng chân chúng ta thì màu khác, còn màu của Phật thì có như màu đồng đỏ vậy. Thứ 10, tất cốt kiên trứ viên hảo, tức là xương đầu đó, xương đầu gối đó thì rắn chắc và tròn đẹp. Xương đầu gối thì rắn chắc và tròn đẹp. Thứ 11, thân thanh khiết, tức là thân thanh tịnh trong sạch. Thân thì thanh tịnh nha, trong sạch, chứ không phải thân chúng ta vừa dơ vừa hôi đâu ha. Đó, tức là có cái khả năng là ví dụ như chúng ta, thân thể chúng ta là nghiệp lực, cho nên là nó có những cái sự dơ bẩn. Còn thân của Phật thì do tu hành nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là khi sắp thành Phật chẳng hạn thì có những cái tướng thân rất là thanh tịnh, trong sạch. Ví dụ như bụi bám không bám được, tự nhiên vớt bụi vào thì bụi rớt xuống, còn chúng ta thì bụi nó bám dữ luôn. Thứ 12, thân nhu nhuyễn, tức là thân mềm mại. Thân mềm mại, mặc dù rắn chắc như thế này nhưng mà chạm vào có cảm giác mềm mại, êm ái. 13, thân bất do, tức là thân không có bị cong quẹo. Vì chúng ta không có bị cái xương sống cong. Thiện trang thì có cái xương sống cong nữa hả, ngồi không được thẳng ngay ngắn hoàn toàn, đó là do cái xương sống bị cong đó. Đó là không có tướng này. Thứ 14, chỉ trường tim viên, tức là ngón tay tròn và thon nhỏ. Cái ngón tay thì tròn, tròn và thon nhỏ, chứ không có thô. 15, chỉ văn tàn phục, tức là đường chỉ tay ẩn dấu. Cái đường chỉ tay á là ẩn ẩn dấu, nó ẩn xuống, hay là không phải là ẩn dấu mà nói chính xác là nó ẩn xuống hẳn, cho nên là thấy rõ nhưng mà chứ không có nổi lên. Chúng ta thường cái đường chỉ tay có khi nó nổi lên, thì đây là ẩn xuống. Thứ 16 là mạch thâm bất hiện, tức là mạch máu á sâu mà không hiện. Có nghĩa là nhìn vào Phật thì không thấy cái mạch máu đâu hết, còn chúng ta nhìn vào thì thấy cái mạch máu rất rõ trên thân thể chúng ta. Thì đó là cái sự khác biệt. 17, khỏa bất thực hiện, tức là mắt cá chân không hiện. Cái mắt cá chân nó không lộ ra, không có rõ, lộ rõ là như chúng ta. 18, thân nhũn trạch, tức là thân trơn bóng. Thân thì trơn bóng. 19, thân tự trì bất uy dĩ, tức là thân tự giữ được mà không có cong trẹo, không cong quẹo. Tức là thân á, chúng ta đôi khi chúng ta phải có cái gì đó, phải cố gắng gồng mình hay dựa dẫm gì á mới giữ được cái sự vững. Còn thân Phật thì không cần, không cần dựa dẫm, không có cái gì hết, tự nhiên là thẳng thôi. 20, thân mãn túc, tức là thân đầy đủ. Hay nói cái khác là không có thiếu khuyết một cái gì trên cơ thể hết. Tất cả các bộ phận trên cơ thể đều đầy đủ, không thiếu khuyết một chút xíu gì. Không có bị thẹo, không bị gì hết. Còn chúng ta thẹo luôn hết. Đó. Thứ 21 là dung nghi bị túc, tức là dung mạo đầy đủ. Tức là có cái tướng mạo mà nhìn vào là biết là tướng mạo rất là đầy đủ, oai nghi. Nhìn đẹp, không có thiếu. 22, tức là dung nghi cụ túc, tức là dung mạo thì hoàn hảo, hoàn toàn, đẹp một cách hoàn toàn. 23, trụ xứ an vô năng động giả, tức là chỗ đứng thì không có gì lay động được. Đứng đâu thì không có bị lay động. Còn chúng ta đứng cái chúng ta đứng thì sao, một hồi đứng nghiêng nghiêng lay lắc 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 đó. Còn tướng này thì nếu có tướng này thì đứng cái là im luôn, đứng nghiêm được, không có mỏi, không có có bị lắc qua lắc lại đó. Đó là chúng ta thấy như vậy. Thứ 24, uy chấn nhất thiết, tức là có cái oai lực mà chấn động hết tất cả đó. Thứ 25, nhất thiết là quán, tức là tất cả đều phải nói là nhất thiết nhạo quán thì đúng hơn, nhất thiết nhạo quán tức là tất cả đều ưa nhìn, chúng sanh nhìn thấy tướng đó là thích nhìn lắm, đẹp mà thích nhìn. Còn chúng ta nhiều khi nhìn một số người không muốn nhìn, đúng không, thì sao, tướng xấu quá đó quý vị thấy. Tướng mà tu hành càng tu thì càng đẹp. Quý vị có để ý Thiện Trang không? Thiện Trang từ khi mà Thiện Trang coi lại video mà từ năm ngoái tới giờ đó, năm kia luôn, không? Từ khi bắt đầu giảng đó, lúc đầu tướng cũng không có có được tốt lắm, nhưng mà càng ngày hình như tướng càng đẹp ra. Đó là do cái việc mình đã tu, có tiến bộ, có hàng ngày cũng có nhờ sự gia trì vân vân. Cho nên là nếu mà Thiện Trang tin vào điều đó là gì, nếu nhất môn thâm nhập trường thời hướng tu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ mình học, mình giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, mình tu theo một kinh Vô Lượng Thọ, thì tức cuối cùng tướng mình dần dần giống Đức Phật A Di Đà, tướng mình dần dần thành Phật, gọi là thành Phật Vô Lượng Thọ. Đó là lời mà Hòa Thượng Tịnh Không nói với ngài Pháp Sư Định Hoàng đó. Nếu mà con cả đời giảng được kinh Vô Lượng Thọ thì con giảng được kinh Vô Lượng Thọ 10 lần, rồi giảng cả đời thì con thành Vô Lượng Thọ Phật, là thật Phật Vô Lượng Thọ, chính là Phật A Di Đà. Cho nên là mình mà thật sự đó, quý vị cũng vậy đó, quý vị thật sự học một bộ kinh Vô Lượng Thọ, học một câu Phật hiệu, mình tâm tâm để trong kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ có thêm chú giải kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đó, thì chúng ta nếu mà học cái này, và nếu chúng ta có nhân duyên, hy vọng là chúng ta có nhân duyên, Thiện Trang cứ chia sẻ hết lần này đến lần khác. Quý vị vừa nghe Thiện Trang, quý vị vừa nghe những bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không và chuyên kinh Vô Lượng Thọ, thì đến một ngày nào đó thì quý vị cũng thành Vô Lượng Thọ Phật, và quý vị làm Vô Lượng Thọ Phật sống ở tại nhân gian, thì quý vị không vãng sanh thì ai vãng sanh chứ, đúng không? Chắc chắn được vãng sanh, vì chúng ta đã tâm tâm niệm niệm hoàn toàn tương ưng với Phật thì vãng sanh rất dễ. Cho nên là bây giờ học những tướng tốt này, mình muốn có tướng tốt thì mình tu nhân thì được quả. Mình là tu kinh Vô Lượng Thọ thì mình cố chuyên vào đây, chuyên nhất thì được. Cho nên là nếu quý vị không tin á, quý vị mở lại video mà Thiện Trang chia sẻ từ từ năm 2019. Là bắt đầu thấy tướng của Thiện Trang không được như bây giờ. Quý vị thấy bây giờ tướng Thiện Trang tốt hơn rất nhiều so với hồi đó. Thì chứng tỏ là trong thời gian qua, hơn một năm qua, Thiện Trang tu hành có sự thay đổi. Quý vị có thể thấy được sự thay đổi đó. Nếu quý vị coi lại, quý vị đôi khi quý vị cũng thấy quý vị đã có sự thay đổi, có một số người tướng đã đẹp ra, tướng đã tốt ra hơn. Thì như vậy chúng ta tu hành là có được sự chuyển biến rồi. Hãy chúc mừng quý vị. Còn nếu chúng ta tu hành mãi mà chúng ta thấy tướng ngày càng xấu ra, một hồi thấy mình vẫn điệu điệu, nhìn cái tướng vẫn điệu điệu, thì đó là chứng tỏ là mình đang vẫn còn sự giả dối trong cái sự chưa thật, là chưa thật thà. Hoặc là mình tu hành mà nó hiện ra những cái tướng xấu, thì chứng tỏ là mình người ta nhìn vào người ta không thích, thì chứng tỏ mình tu hành có vấn đề, thì mình phải coi kiểm điểm lại, mình coi thử mình sai đâu. Thì chúng ta không sợ gọi là cái lỗi quá khứ mình có thể sửa, mình có thể sửa để mình tốt hơn, và năm mới là cơ hội để chúng ta nhìn lại, so sánh. Cho nên mỗi năm quý vị cố gắng chụp hình, cố gắng chụp hình để sang năm coi coi năm này với năm năm sau có khác nhau hay không, năm nay với năm trước có khác nhau hay không. Như vậy thì thấy nếu mà càng ngày càng khác thì và càng ngày càng tốt thì mình đang đúng đường rồi đó. Và nếu càng ngày càng tệ, càng ngày càng xấu đi thì mình tu hành có vấn đề, mình sửa. Cho nên là mình học tướng tốt vân vân, đọc tới câu này thì cố gắng mình so. Người nữ thì một ngày hay soi gương lắm, cho nên không có phân biệt được, thì hãy thấy cái hình mà cách đây một năm vân vân, hình cách đây hai năm vân vân, thì có thể so sánh được. Bây giờ công nghệ chụp hình rất nhiều đúng không, đừng có chỉnh sửa, hãy sống với hình thật đi. Thiện Trang nói thật với quý vị, Thiện Trang chụp hình chưa bao giờ chỉnh hết á, không có chỉnh. Và ngay cả giảng pháp này nè, Thiện Trang có cái dàn để mà chỉnh âm thanh tốt đó. Âm thanh thì có thể trong, có thể giọng thế này thế kia, giống như tụng kinh là cho hay rồi thôi. Nhưng mà khi giảng thì Thiện Trang cố gắng dùng giọng gọi là người ta giọng, giọng mộc đó, tức là không có điều chỉnh qua một cái hệ thống âm thanh để cho âm thanh trong hơn, hay là để âm thanh nó vang, để nó ấm hơn, không dùng. Lý do là mình nên sống thật với mình, để khi nào đó quý vị gặp Thiền Trang hoặc là đi đâu, Thiền Trang giảng ở đâu không có dàn âm thanh như thế, thì quý vị vẫn thấy đó là giọng thật của Thiền Trang, không sao cả. Giọng mình dở, từ từ luyện cho hay, hoặc là mình tu hành đến lúc nào đó sẽ có phước đức, có công đức, thì tự nhiên cái giọng mình cũng sẽ thay đổi. À, đó là lý do như thế. Chứ còn nhiều khi quý vị nghe hoài những giọng rất hay, nhưng mà đến một ngày nào đó không có cái dàn âm thanh đó, không có cái dàn điều chỉnh, bây giờ công nghệ nhiều mà, thì quý vị sẽ thấy thất vọng đó. Đó cho nên là Thiền Trang nói là quý vị là người hoằng pháp thì cố gắng mình sống bằng sự chân thật. À, từ tất cả mọi thứ nên làm chân thật, không có nên giả dối tạo ngụy trang làm chi. Mình cứ sống có sao mình sống vậy. À, mình sống như vậy thì khi người ta biết được, người ta thấy mình vẫn là người như vậy thì không có gì thất vọng. À, quý vị thấy bây giờ, quý vị thấy trên mạng như vậy, gặp ngoài đời thấy Thiền Trang cũng như vậy, không có chỉnh sửa gì, hình ảnh không có chỉnh, không có chỉnh. Cái bây giờ iPhone hay cái gì đó nó có nhiều chức năng chỉnh chỉnh lắm, Thiền Trang không biết chỉnh. Thiền Trang không bao giờ chỉnh, Thiền Trang không biết chụp sao thì đưa lên vậy. À, bây giờ cũng vậy, công nghệ xử lý thì dễ mà, nhưng mà chúng ta không sửa. À, thì đây nói sẵn chia sẻ cho quý vị như thế. Thứ 26 là diện bất trường đại, tức là mặt không có dài và lớn, tức là mặt cân đối, không có dài mà cũng không có phình to lớn quá. 27 chánh dung bạch bất mạo sắc, tức là dung mạo ngay chánh, không bị cong. À, dung mạo thì nhìn vô là biết người là tốt và không bị cong. 28 diện cụ mãn túc, tức là mặt hoàn hảo đầy đủ. À, mặt thì đầy đủ các cái cơ quan và nhìn vào là rất là đẹp. Thứ 29 thận, 29 là thần như tần bà quả, tức là môi như quả tần bà. Quả tần bà thì Thiền Trang không biết cái quả này thế nào, nhưng mà quả này nó màu đỏ và nó cong cong giống như môi vậy đó, thì môi như quả tần bà. 30 ngôn âm thâm viễn, tức là tiếng nói vang và trầm. Tiếng nói thì có thể truyền đi xa nhưng mà nó ấm, trầm ấm á. 31 tề thâm viên hảo, tức là rốn sâu và tròn đẹp. Cái rốn đó thì sâu và chứ không lòi ra, tròn và đẹp. 32 mao hữu toàn, tức là lông xoáy về bên phải. À, cái lông của chúng ta thì nó thẳng đúng không, nó cong cong vậy đó. Nhưng mà lông của người tu được đó 80 vẻ đẹp thì nó sẽ lông này sẽ xoáy về bên phải, nó xoáy 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 ấy, ý là tu hành hướng về cái phải là hướng về chánh đạo. 33 thủ mãn túc mãn, thủ túc mãn tức là tay chân đầy đủ. 34 thủ túc như ý, tức là tay chân thì như ý. 35 thủ văn minh trực, tức là vân tay thì rõ và thẳng. Cái vân tay á, chúng ta hay lấy vân tay đó, thì vân tay là rõ và thẳng. Không biết chúng ta thì vân tay sao nó cầm, nó cầm cầm cho đâu có thẳng đâu. 36 thủ văn trường, tức là vân tay thì dài. 37 thủ văn bất đoạn, tức là vân tay thì nó không bị đứt. Quý vị thấy vân tay á là nó không có bị đứt. À, thì ở đây nói chút xíu, nói vui vui chút, sẽ nói vân tay. Thì Thiện Trang hồi xưa cũng không biết vân tay là gì, rồi hoa tay là gì cũng không biết. cái tướng hoa tay thế nào đó. Hồi xưa mấy đứa bạn đi học nó nói, nó khoe nhau cái tao nè, tao có hai cái hoa tay luôn nè. Đứa kia nó nói cái tao cũng có một hoa tay nè, đứa nào cũng nói cái thế nào cũng tài. Thằng đứa có một hoa tay thì nó vẽ rất là đẹp, đứa có hai hoa tay thì nó nói nó có cái gì tài năng gì đó. Thì Thiên Trang nói cái ồ sao mấy bạn hay quá, mấy bạn giỏi quá, mình không biết mình có hoa tay hay không. Nó kêu ủa ông mà không biết có hoa tay hay không mà đưa tôi coi coi. Thì Thiên Trang kêu đâu biết hoa tay là gì đâu. Thế nó bắt đầu đưa hai cái mặt, đưa tay trái lên cho nó coi. Coi xong thì nó kêu ô ông có hoa tay nè, 1, 2, 3, 4, 5. Xong rồi nó kêu ô đưa tay phải coi. Coi xong nó kêu ủa ông sao ông có 10 hoa tay luôn. Thì Thiên Trang nói ủa đây là hoa tay hả? Thì nó kêu là đó hoa tay nó xoáy xoáy tròn tròn như thế này. Thì Thiên Trang không biết hoa tay là gì. Nhưng mà 10 hoa tay sao không thấy có tài gì hết trơn. Hồi đó đi học mà, hồi đó học năm lớp 12 nói là không, ta không có tài gì hết đó. Thì sau này mới biết là mình thật ra mình cũng có nhiều tài, nhưng mà những cái tài đó nó chưa ẩn, nó chưa hiện, và nhiều quá tài quá cho nên chắc không có tài nào. Tài nhiều quá là không có tài, vô tài. May mắn là Phật Bồ Tát gia trì cho nên là bây giờ cũng có một chút tài năng để đóng góp cho chúng sanh, để đóng góp cho quý vị đồng tu. Đó là nghĩ là chắc cũng là sự gia trì. Thật ra những tướng này chúng ta có thể tu, nhờ tu mà có. Thiên Trang nghĩ là nhân quả cả, trong kinh Phật dạy như vậy mà. Thứ 38 là nhất thiết ác tâm chúng sanh kiến giả hòa diệt. Tức là tất cả những chúng sanh có ác tâm, có tâm ác đó, khi nhìn thấy Ngài đều cũng đều hòa nhã vui vẻ. Thấy cái tướng của Phật thôi, thấy cái tướng được này thì cho dù là ác tâm có tâm ác cũng thấy hòa nhã và vui vẻ. Quý vị thấy tuyệt vời không? Tướng không là nhiếp phụ được chúng sanh rồi. Tại vì sao? Tu được tướng mà, 100 kiếp để tu tướng hảo mà. 39 diện quảng thù hảo, tức là mặt rộng tốt đẹp, mặt thì rộng tốt đẹp chứ không phải hẹp đó. 40 diện tịnh như mãn nguyệt, tức là mặt thanh tịnh như trăng tròn, mặt thanh tịnh như trăng tròn chứ không phải mặt méo méo. 42, 41 tùy chúng sanh ý hòa diệt giữ ngữ, tức là lời nói ra vui vẻ tùy theo ý của chúng sanh. Tức là có khả năng là tha tâm thông đó, biết chúng sanh có tâm ý như nào và lời nói luôn luôn vui vẻ tùy theo ý chúng sanh. Thì những điều này chúng ta tu cũng phải lâu lắm mới làm được điều đó, rất khó. 42 mau khổng xúc hương khí, tức là lỗ chân lông phát ra mùi thơm. Cái điều này thì quý vị thấy lỗ chân lông thì phát ra mùi thơm. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thấy nhiều khi đi qua một người nào đó, gọi là đi qua một rừng hoa, một số người phụ nữ đó đi ngang qua thì nghe một mớ mùi thơm. Nhưng mà nghe càng mùi thơm bao nhiêu thì người ta nói là những người nào mà xài mùi nước hoa vân vân thì chắc chắn là thường là những người có cái mùi thơm của cơ thể, gọi là mùi hôi của cơ thể, cho nên họ phải dùng nước hoa để mà chấn lại cái mùi thơm đó, cái mùi hôi đó. Cho nên là có thể là ngược lại ha. Và đây là nói cái nghiệp. Ở đây không nói để phê phán quý vị, nhưng mà nói cho vui là thật ra chúng ta thì thường là bị hôi, còn Phật thì lỗ chân lông phát ra mùi thơm. 43 khẩu xúc vô thượng hương, tức là miệng phát ra cái hương thơm mà không có gì bằng, là vô thượng hương. 44 oai nghi như sư tử, tức là có tướng oai nghi như con sư tử vậy đó. Quý vị thấy con sư tử đi rất ngọ oai nghi bề vệ, nó không sợ gì hết. Là chúa tể rừng xanh mà, nó đâu sợ đâu, cho nên là có tướng đó. 45 tiếng chỉ như tượng vương, tức là bước đi giống như voi chúa vậy đó, bước đi vững vàng. Quý vị thấy con voi đó, mà không phải voi thường, voi chúa nữa, nó đi thì nó vững vàng giống như trong định. Là na già thường tại định đó, tức là rồng voi thì nó đi đó, không phải na già thường tại định thì chúng ta nói con voi thôi. Con voi thì nó đi giống như trong định vậy đó. Thì tướng của Phật cũng đi cũng vậy. 46 là hành pháp như Nga Ngọc, tức là cách đi ấy, giống như con ngỗng mà ngỗng quý, ngỗng ngọc mà không quý. Thì quý vị coi thử con ngỗng nó đi như thế nào, nó đi thế nào mà gọi là ngỗng ngỗng quý. Thì tướng Phật đi, cái cách đi của Phật cũng như vậy. Quý vị thấy con ngỗng nó bước này, cái hai thì trang coi thì thấy là ngỗng đi nó rất đều, nó đều. À, cho nên nó không có đánh đánh hàng hai là hàng ba gì như chúng ta. À, thì đó là những cái cách đi. Cho nên những cái oai nghi từ những cái tiểu tiết nhỏ như vậy, rồi trong tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán đó, nó là oai nghi trụ trì hữu tắc đức, tức là phải có được cái oai nghi thì làm trụ trì chánh pháp. Quý vị biết cái chữ trụ trì là gì không? Trụ trì trong bây giờ trụ trì chùa đó, xuất phát từ thời ngài Bá Trượng á, với ngài Bách Trượng á, hay là Bá Trượng đó, thì chữ trụ trì có nghĩa là trụ pháp vương gia, trì Như Lai Tạng. Trụ pháp vương gia tức là sống ở trong nhà của đấng pháp vương để làm gì? Trì Như Lai Tạng, để trì là giữ gìn tạng pháp của Như Lai. À, đó là ý nghĩa của trụ trì, chứ không phải trụ trì bây giờ là vô giữ cái chùa thì to để mà cúng kiến rồi vân vân làm điều này thì kia, à, rồi làm đó, không phải. Trụ trì là trụ pháp vương gia, là chúng ta sống trong nhà của đấng pháp vương, mà trì Như Lai Tạng là giữ gìn tạng pháp của Như Lai. Hay nói cái khác, người trụ trì là gì? Là sống ở trong nhà của Phật mà để làm gì? Để mà truyền giáo pháp, giữ gìn giáo pháp của Phật và truyền cho chúng sanh, thì đó mới gọi là trụ trì. Bây giờ cái chữ trụ trì nó sai mất rồi, đúng không? À, người trụ trì bây giờ là chức to. Và bây giờ trụ trì thì không phải là hồi xưa là một năm ở trong đó là người ta bầu, tự bầu trong một tu viện nha, thì một cuối năm thì bầu lên trụ trì. Ai làm trụ trì hết năm từ chức, hết năm là phải xuống chức lại bầu lại, thì đó mới là trụ trì. Còn bây giờ thì trụ trì không phải là trong chùa bầu mà trong giáo hội bầu. Giáo hội quyết định ai rồi thông qua ban Duy Nhiêu Việt Nam, thông qua ban tôn giáo Việt thì là đồng ý thì ai đó làm trụ trì. Cho nên là không có đúng cái nghĩa trụ trì là trụ pháp vương gia, trừ Như Lai Tạng nữa. Cho nên bây giờ mình hiểu sai ý nghĩa trụ trì, gọi là ông thầy to nhất trong chùa, không phải. Đó, nó phải là trụ pháp vương gia, trì Như Lai Tạng. Quý vị nhớ nha, đó là trụ trì, đúng nghĩa trụ trì. Và chức trụ trì này chỉ xuất hiện từ thời ngài Bá Trượng trở về sau, tức là để bầu lên một người quản lý chùa để làm sao giữ được, sống ở trong nhà Phật pháp mà giữ được, để truyền bá được Phật pháp, giữ được tạng pháp của Như Lai. Đó, cho nên là sống ở trong nhà Như Lai gọi là trụ trì ha, trụ trì để chúng ta phải hiểu. Đó, trụ pháp vương gia tức là sống trong nhà của đấng pháp vương. Hay nói cái khác, chúng ta không phải sống trong chùa cũng gọi là trụ trì, mà ở ngoài mà chúng ta hưởng phước của Phật, mình là có nhiệm vụ như vậy thì cũng gọi là trụ trì. À, trụ, còn trì là giữ được tạng pháp của Như Lai thì đó là trì. Còn nếu mà không thì mê tín thì đó là không phải trụ trì. À, bây giờ chúng ta đến thứ 47 là đầu Như Ma Đà Na Quả. Thì cái đầu Như Quả Ma Đà Ma Đà Na, thì cái quả này á, quý vị đánh trên mạng thì trang coi trên mạng thì cái quả này nó cũng giống như cái hình ở đầu, nó đẹp lắm cái quả đó. Thì ở Ấn Độ có, hình như ở Việt Nam mình không có quả này, nhưng mà thì quả đó bây giờ nếu mình mua chắc có. Thứ 48, nhất thiết thanh phân cụ túc, tức là tất cả âm thanh đều rõ ràng và đầy đủ, tức là tiếng nói của Phật đó là điều rõ ràng và đầy đủ, chứ không như tiếng nói của Thiện Trang. Thiện Trang nói có khi quý vị nghe không rõ, có khi quý vị nghe không có đủ. Thì đó, thì ngược lại Phật thì tiếng nào đều rõ ràng, đều đầy đủ hết. 49, tứ nha bạch lợi, tức là bốn loại răng thì trắng và sắc bén. Chữ lợi là bén á. Thì bốn loại răng là mình có bốn loại răng là răng gì ha? Răng cửa, răng hàm nhỏ, răng hàm lớn và răng nanh, đúng không? Thì bốn loại răng đó. thì đều trắng và bén. 50 là thiệt sắc xích, tức là lưỡi thì màu đỏ. 51 thiệt bạch quản, là lưỡi thiệt bạc quản, tức là lưỡi mỏng và rộng, chứ không phải lưỡi dày và rộng ha, rộng ra. 52 là mao hồng sắc, tức là lông màu hồng. Quý vị có lông màu hồng không? Phật thì lông của Phật là màu hồng. 53 mao nhiễn tịnh, tức là lông mềm mại sạch sẽ. 54 quảng trường nhãn, tức là mắt thì dài và rộng. 55 khổng môn tướng cụ, tức là khổng môn tương cụ thì đúng hơn, là các lỗ trên thân đó đều đầy đủ. Tướng của các lỗ trên thân, trên thân đều đầy đủ. 56 thủ túc xích bạch như liên hoa sắc, tức là tay chân, tay và chân thì đỏ trắng như màu hoa sen. Tay chân thì đỏ trắng như màu hoa sen. Những tướng này rất lạ ha. 57 tề bất xúc, tức là không lộ ra cái cốn, cái cuốn của rốn. Tề bất xúc tức là cái cuốn rốn nó không bị lộ ra. 58 là phúc bất hiện, tức là bụng không có lộ ra, tức là không có tướng cái bụng to đâu quý vị. Chúng ta đó thời nay đó quý vị, có những người đặc biệt bây giờ sợ lắm, quý thầy cũng sợ lắm. Vì quý thầy cứ nói sao tôi bụng bự thiệt bự ra đó, thì tự nhiên ăn uống thì mập, không mập gì, mập cái bụng phê ra bự ra, rồi uống bia uống rượu gì đó bụng phệ ra đó, cái tướng đó đó là bụng lộ ra, thì Phật sẽ không có tướng đó. Tướng nhìn vô là cân đối khoan đều đó, không có bị cái bụng phình ra như vậy đâu. Mà bệnh phùng ra như vậy đó là tướng gì quý vị biết không? Tướng ngạ quỷ đó. Đời này cái tướng đó thì tương lai sẽ nguy cơ đi về đường ngạ quỷ. Cho nên có người nói mà không biết nói thật hay nói giả, nói về ra những người mà bụng bự đó, đó là bụng nghiệp. Họ bụng nó là bụng biểu hiện nó chứa nhiều nghiệp trong bụng, cho nên bụng tự nhiên nó bự đó. 59 là tế phúc, tức là bụng thì nhỏ chứ không phải bụng như chúng ta, bụng bự ha. Thì các cô mà mang bầu thì mới có cái bụng bự không nói, nhưng mà là nếu mà người bình thường mà bị bụng bự là có vấn đề đó, thường là có bệnh vậy, vấn đề gì đó mới có bụng bự, thì Phật là tướng bụng nhỏ. 60 thân bất khuy động, tức là thân không có dao động. Đó là nếu mà mình ngồi hay làm gì thì thân không có lay lung lay lúc lắc gì hết á, thì rất là tuyệt vời. Còn chúng ta thì không được đó. Đây thể hiện cái định, người tu có định thì họ ít cử động những cái động tác lao chao. Còn người tu hành mà một hồi mà thấy cái gì đứng cũng không yên, làm gì cũng được. Vì tới thấy bàn thờ Phật cũng, mặc dù người ta trang trí rất là đẹp rồi, nhưng cũng phải tới sửa sửa gì đó, sửa hoa, sửa gì đó, thì tính là họ đứng im không được, phải có cái gì đó là làm. Thì chứng tỏ là thiền định, cái thực sự thức định của họ không có. Thì quý vị tâm gọi là bao trao, lao trao. Cho nên chúng ta nhìn vào những tướng mà chứng tỏ có công phu tu hành hay không đó. Thì càng về sau mình tu hành càng tốt thì cái tướng mình sẽ càng có uy nghi, có ai nghi, có những cái tướng mình biểu lộ ra. Thì quý vị cứ suy xét đó mà mình tu hành và đánh giá được công phu tu hành ha. Thì nhiều đời nhiều kiếp tập khí nữa đó. Cho nên có những người nhiều đời nhiều kiếp tu tốt rồi á, cái đời này tự nhiên có oai nghi, tự nhiên có tế hạnh của họ đều thành tựu. Thứ 61 thân trì trọng, tức là giữ được cái sự sức nặng của thân. Thân mà nó không bị xúc ký đó, không bị ốm đó. Quý vị thấy không bị ốm, không có bị, thậm chí không bị nặng mập quá đó, vừa cân đối. Tướng 62 kỳ thân đại, tức là thân hình thì lớn, tức là không có nhỏ, không có nhỏ con. Tướng 63 thân trường, tức là thân dài, à, thân, chúng ta nói thân thân cao. Thứ sáu tư, thủ túc nhuyễn hoạt, à, tay chân mềm mại trơn bóng, à, tay chân thì mặc dù vậy nhưng mà đụng vào thấy cảm thấy mềm mại và trơn bóng. Thứ sáu năm, tứ biên quan các nhất trượng, tức là ánh sáng chiếu ra bốn bên một trượng, có ánh sáng chiếu ra bốn phía luôn, à, một trượng chiếu ra khoảng cách một trượng. Một trượng thì tùy theo đơn vị, một trượng thì có lẽ là chúng ta thấy cái tượng hay là hình Phật đó, thì có hào quang chiếu đó, là khoảng tức chút khoảng ba cm đó, thì có một hơn một gang tay, hơn, cho nó một gang rưỡi tay, hơn một gang rưỡi tay. Đó là cái tướng này, tướng 65. Tướng 66, quang chiếu thân nhi hành, tức là khi đi thì trên thân có chiếu ra ánh sáng. À, tướng 67, đẳng thị chúng sanh, là nhìn thấy hay là coi tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau. À, cái này chúng ta cố gắng rèn luyện nha, thiện trang cố gắng rèn luyện điều này. Tức là đối với mọi người, dù là quen hay là không quen, dù người thân hay là không thân, người thường xuyên tiếp xúc hay không tiếp xúc, thì Trang thì cố gắng đối xử bình đẳng. À, cho nên là những người nào mà hay tiếp xúc nhiều thì Trang sẽ nói thẳng thắn nhiều hơn. Đó, đó là cũng là cách đối xử bình đẳng. À, không có ấy, và người xa lạ thì cũng nói, mình cũng nói cũng bình đẳng, mình xem tất cả mọi người đều là như nhau. Thì đang cố gắng xem tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Quý vị cố gắng tập đi như vậy thì đây là thành tựu tướng này. 68, bất khinh chúng sanh, tức là không xem thường chúng sanh. Đừng có xem thường chúng sanh ha. 69, tùy chúng sanh âm thanh bất tăng bất giảm, tức là âm thanh không tăng không giảm, tùy theo chúng sanh. Có nghĩa là gì? À, quý vị có khi thiền trang nói quý vị không nghe được, à, tại vì cái tai quý vị có sự bị nặng hay thế nào đó. Phật thì không có bị chướng ngại này, Phật có thể nói âm thanh mà đối với người đó nghe là âm thanh cái đều đều như vậy thôi, không có to lên cũng không nhỏ xuống, không bị chói tai cũng không bị người ta, dù người đó có nặng tai hay không nặng tai, thì âm thanh đối với người đó nghe thì luôn luôn bình, cái âm thanh nó luôn luôn bình như, gọi là nó cũng bình bình như vậy, không có chói tai, không có lúc không nghe được. Tướng thứ 70 là thiết pháp bất trước, tức là thiết pháp mà chẳng có chấp trước, không có dính vào tướng thiết pháp, không có nói tôi đang nói pháp, không có. Thứ 71, tùy chúng sanh ngữ ngôn thiết pháp, tức là thiết pháp tùy theo ngôn ngữ của chúng sanh. À, thì đây trong kinh Vương Thọ nói ha, à, Phật năng dĩ nhất lại âm thanh, hữu tình các tùy lợi giải, tức là nếu mà Phật thì dùng một âm thanh thôi, nhưng mà chúng sanh nghe được âm thanh đó, thì băng theo đúng theo âm thanh của mình, ngôn ngữ của mình. À, thì đây cũng là trong 80 vẻ đẹp. 72, phát âm báo chúng thanh, tức là phát ra những âm thanh để đáp lại của cho chúng sanh. Thứ 73, thứ đệ hữu nhân duyên thuyết pháp, tức là thiết pháp để có nhân duyên và có thứ lớp. À, tức là thiết pháp thì có nhân duyên, chứ không phải là thích thì thiết, không phải, mà có nhân duyên được độ, nhân duyên phù hợp thì thiết pháp phù hợp, và có cái trình tự thứ lớp đàng hoàng. Phật nói là có một cái trình tự thứ lớp. Quý vị thấy kinh điển, mặc dù Phật cứ tới người hỏi thì Phật nói thôi, nhưng mà ghi chép lại hoàn toàn là một cái trình tự rất tuyệt vời, sắp xếp cũng không thể sắp xếp hay hơn được nữa. Đó. 74, nhất thiết chúng sanh bất năng tận quán tướng, tức là tất cả chúng sanh không thể nào thấy hết được các tướng của Phật, tức là tướng của Phật nhiều tướng tốt quá, nhiều tướng lắm, thì tất cả chúng sanh thì không thể nào thấy hết được tướng tốt của Phật. 75, quán vô yếm túc, hay là quán vô yếm túc, tức là ngắm nhìn mà không chán. À, nhìn ở tướng Phật mà không chán, quý vị thấy tướng Phật, nếu mà mình thờ hình tượng Phật thôi là mình đã thấy là đã thấy tốt rồi, còn đã không thấy chán rồi nếu như tượng Phật đẹp, còn nếu Phật thật thì khỏi nói. 76 là phát trường hảo, tức là tóc dài và đẹp. 77 là phát bất loạn, tức là tóc không có loạn, là tóc không có bị loạn, nó không cái này nó xen vào cái kia, nó rối đó, tóc không rối đó. 78 phát toàn hảo, tức là tóc xoáy và đẹp, nó có Phật thì có xoáy nhưng mà đẹp. 79 phát sắc thanh châu, tức là tóc màu thanh châu, mà thanh châu tức là màu xanh ngọc, lạ ha. 80 là thủ túc hữu đức tướng, tức là tay chân thì có những cái đức tướng, tướng có đức ở đó. Thì chúng ta đã học xong được hết bộ 80 tướng vẻ đẹp, thì thôi thì Giang cố gắng thêm chút xíu nữa hết luôn cái bài này ha. Hết luôn, bởi vì sau chúng ta sẽ học phẩm thứ 9. Tất giai cụ túc, tức là điều, chữ tất là điều, chữ giai cũng điều, điều hết thảy hay là điều đầy đủ, cụ túc là đầy đủ. Thủ trung thường xúc vô tận chi bảo, thủ trung tức là trong tay, trong tay thì sao, thường xúc vô tận tức là thường xuất hiện ra rất là nhiều cái báo, mà cái báo vật mà không có hết, không có bao giờ hết á, vô tận, giống như là nồi cơm của thạch xanh vậy á. Thạch xanh không có nồi cơm mà ăn hoài không hết, hay là chúng ta trong coi trong kinh Di Ma Cật có cái nồi cơm của ngài Di Ma Cật, con nhỏ như thế nhưng mà múc hoài ăn cũng không hết, thì đó gọi là lấy ra xài không hết. Thì trong tay thường xuất ra vô tận chi bảo. Trang nghiêm chi cụ, thường là những cái công cụ, cái dụng cụ đó, cụ này là dụng cụ, chúng ta gọi là cái những cái dụng cụ hay là những phương tiện rất là tốt đẹp, gọi là trang nghiêm. Thì hòa thượng chú giải, thủ trung thường xuất vô tận chi bảo, trang nghiêm chi cụ, hàm nghĩa suy rộng của hai câu này là chỉ tỳ kheo pháp tạng đa tài đa nghệ, tức là nhiều tài năng, đôi tay vạn năng, có thể phục vụ quần sanh rộng lớn, tức là ngài giỏi lắm, tài năng ngài đủ hết các tài năng, cho nên trong tay ngài xuất ra vô tận chi bảo, tức là ngài làm ra được rất nhiều cái báu vật để đáp ứng cho thế gian, để phục vụ cho chúng sanh. Rồi ngài có thể làm được rất nhiều nghề, ngành nghề khác nhau, rất ngọt tuyệt vời để phục vụ cho chúng sanh rộng lớn. Thì đó gọi là trong tay thường xuất ra vô lận chi bảo, trang nghiêm chi cụ, ý là như vậy, chứ không phải là biến ra, ở đây không phải biến ra mà là làm ra, có nhiều tài năng để làm ra được như vậy. Này, chúng ta cũng có được tài năng này đúng không? Nhiều người tu khá khá chút làm gì cũng được hết, giỏi hết á, làm gì cũng được. Nhất thiết sở tu tối thượng chi vật, chứ nhất thiết là tất cả, sở tu là những cái nhu cầu, chứ tu này là nhu cầu, tất cả những nhu cầu tối thượng chi vật, tức là cái vật mà không có gì hơn được, mà tối thượng là cao nhất đó. Lợi lạc hữu tình, tức là mang lại sự lợi lạc cho những cái chúng hữu tình. Thì quý vị hiểu là gì? Tức là những chúng hữu tình mà họ cần có những nhu yếu gì, tức là họ muốn cái gì, họ cần cái gì, thì những cái vật mà tốt đẹp nhất đó thì ngài có thể làm ra được để phục vụ cho, mang lại lợi ích, lợi lạc cái lợi ích cho những hữu tình đấy. Thì quý vị hiểu như vậy ha. Ở đây thì Giang tạm dịch nè: thân khẩu thường xúc, thường phát ra vô lượng hương thơm vi diệu, giống như chiên đàn, hoa ưu bát la, tức là hoa xanh xanh đó. Hương thơm ấy xông khắp vô lượng thế giới, theo nơi sinh ra, các tướng đoan nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đều có đầy đủ. Trong tay thường sanh ra vô lượng báu vật, dụng cụ trang nghiêm và vật tối thượng theo tất cả nhu cầu để lợi lạc hữu tình. Đó, tất cả ngài làm ra là cuối cùng mục tiêu không phải cho ngài đâu, đều là cho hữu tình hết. Để cuối cùng làm gì? Họ làm gì? Thì ở đây hòa thượng chú giải nè: thân miệng của tỳ kheo pháp tạng, hay là thân khẩu của tỳ kheo pháp tạng, thường tỏa ra vô lượng hương thơm vi diệu, giống như mùi hương của chiên đàn và hoa ưu bát la vậy. Hương thơm của ngài có thể xông khắp vô lượng thế giới, bất cứ Ngài sanh ra làm Phật ở nơi nào thì sắc tướng của Ngài đoan nghiêm, đoan chánh, trang nghiêm, đều đầy đủ quả báo 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đôi tay vạn năng của Ngài thường sáng tạo ra vô lượng dụng cụ trang nghiêm vô tận. Vật được tạo ra đều là nhu đáp ứng được nhu cầu của mọi người, vả lại lại là được yêu thích nhất. Đó, Ngài tạo ra, sáng tạo ra rất nhiều cái phương tiện, những công cụ, ví dụ bây giờ sáng tạo ra tivi, sáng tạo gì đó, cái gì cũng tốt hết để đáp ứng được cho chúng sanh, và chúng sanh rất là thích, thích nhất. Đủ loại tài nghệ của Ngài có thể lợi ích tất cả chúng sanh, vì đại chúng, vì xã hội, vì đất nước, vì thế giới mà tạo phước. Quý vị thấy không, tài nghệ của Ngài rất là tuyệt vời như vậy, Ngài để làm gì? Để là lợi lạc cho tất cả chúng sanh, vì đại chúng, vì xã hội và vì đất nước, mà vì thế giới mà tạo ra phước như thế. Cho nên ai nói tu tịnh độ mà gọi là gì, chán đời, không phục vụ cho thế giới, không phục vụ cho đất nước, thì quý vị hãy đọc đoạn này, giải thích cho họ hiểu. Đức Phật Ai Đà làm như vậy đó, chúng ta cũng làm như vậy đó. Bây giờ chưa làm được nên tạm tạm né né bớt thôi, nhưng thật ra chúng ta cũng đóng góp cho xã hội rất lớn. Chúng ta từ từ sau này đóng góp cho cả toàn bộ vũ trụ luôn, chứ không phải thế giới. Bây giờ đến đoạn thứ 10, đoạn cuối cùng luôn ha, còn một câu nữa thôi, cũng không dài lắm. Do thị nhân duyên, năng linh vô lượng chúng sanh, giai phát A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề Tâm. Do thị nhân duyên tức là do nhân duyên đó, chữ thị chúng ta dịch là đó, do nhân duyên đó, năng là khiến cho hay là có thể, có thể. Linh, chữ này đọc là linh chứ không đọc lệnh nha, đọc lệnh là sai đó, lệnh là ra lệnh. Linh là khiến cho vô lượng chúng sanh, giai là điều, điều phát được tâm A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là phát tâm làm Phật. Tức là do dùng cái khả năng gì, quý vị biết là dùng khả năng gì, tất cả những điều Ngài làm lợi lạc cho hữu tình rồi, Ngài phục vụ chúng sanh rồi, cho nên ai cũng ngưỡng mộ Ngài, ai cũng thích Ngài. Vì vậy Ngài diễn pháp, Ngài nói pháp, Ngài dạy pháp đều thấy tuyệt vời quá, và thấy Ngài có nhiều tài năng quá, khâm phục, cho nên ai cũng phát tâm làm Phật giống như Ngài đó. Cho nên tạm dịch là do nhân duyên ấy có thể khiến cho vô lượng chúng sanh đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hay là họ đều phát tâm làm Phật, hay nói cách khác là phát tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc làm Phật đó. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đang học được điều đó, chúng ta cũng đang được lợi ích của Ngài đó, cho nên là được điều đó. Rồi, và thượng chú giải, bởi vì Tỳ Kheo Pháp Tạng dùng đủ loại nhân duyên, tích lũy công, tích công lũy đức như trên, nên thế, nên có thể cảm hóa vô lượng vô số chúng sanh đều phát tâm thành Phật đó. Phát tâm là vô thượng thành Phật đó, đều phát tâm vô thượng thành Phật, là tâm thành Phật không có gì cao hơn nữa. Thì đó là Thiện Trang đã chia sẻ hết là phẩm thứ 8, tích công lũy đức, là tích lũy công đức của Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng trong quá khứ, chính là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Quý vị học hết được phẩm thứ 8 này rồi thì quý vị cũng thấy chúng ta cũng cố gắng tích công lũy đức, hay tích lũy công đức, và niệm niệm hồi hướng Tây Phương. Nguyện chúng ta đời này chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, nguyện đời này chúng ta thành tựu, và chúng ta gọi là dùng sự thành tựu của mình để ảnh hưởng cho chúng sanh, gọi là tự hành chính là hóa tha. Tự thực hành của mình chính là chuyển hóa người khác, chuyển hóa chúng sanh. Hóa tha cũng là tự hành, hai mà một, một mà hai. Thì nếu như làm được, bản thân mình có thành tựu, đại chúng trong xã hội thấy, những người thân bên cạnh thấy, thì chắc chắn họ sẽ học theo. Chúng ta dần dần cảm hóa được chúng sanh, như điều mà vừa rồi, câu cuối cùng, đoạn cuối cùng vừa rồi nói, là do những nhân duyên đấy cho nên có thể khiến cho vô lượng chúng sanh đều phát tâm thành Phật. Thì chúng ta cũng vậy, do những nhân duyên chúng ta có thể làm một người vợ trong gia đình không ganh tị, không đố kỵ, không ghen tuông, và một người chồng tốt và một người con tốt trong gia đình, và mình tu tốt thì tự nhiên mình cảm hóa được ông chồng, cảm hóa được bà vợ, cảm hóa được đứa con, cảm hóa được cha mẹ. Dần dần quý vị sẽ khiến cho tất cả những người thân, rồi đến bạn bè vân vân, những người quen biết đều phát tâm A Lậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề, tức là phát tâm nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thành Phật giống như chúng ta. Thì đó là đoạn cuối cùng. Thì quý vị học đoạn đó thì quý vị nhớ, mỗi lần đọc tới phẩm thứ 8 rất nhiều điều để nói, nhưng mà đoạn cuối quý vị nhớ là Phật làm như vậy, chúng ta cũng làm như vậy. Cho nên hoàn thiện bản thân để ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Hoàn thiện bên đâu? Phải bớt phiền não, phải bớt ganh tị, bớt gì đó, mỗi năm mỗi bớt. Sống phải hiền hơn, tu thật thà hơn, nghiêm chỉnh ha. Tất cả những yếu tố đó là thành tựu gọi là oai nghi trụ trì hữu tác đức, trong một trong bốn đức của tứ tứ đức đó, của trong tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tăng Hoàng Nghiêm Quán. Quý vị có oai nghi trụ trì hữu tác đức, tức là quý vị có cái oai nghi của một người trụ trì chánh pháp, có đức hạnh của người trụ trì chánh pháp, thì quý vị sẽ truyền chánh pháp cho chúng sanh, tự nhiên điều để có thể độ hóa chúng sanh. Thì năm nay thì nhân chúc thêm quý vị thêm một điều nữa là có thể độ hóa được những người thân, những người thân bằng quyến thuộc, tất cả đều phát tâm tu hành hộ trì cho chúng ta, hộ trì chánh pháp và phát tâm nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Thì kính chúc quý vị nhiều an lạc, kính chúc quý vị tu hành tốt, phiền não nghiệp chướng tiêu giảm theo thời gian, phước đức công đức tăng trưởng, công phu niệm Phật càng ngày càng thăng tiến. Một đời này luôn luôn tràn ngập trong pháp hỷ sung mãn, để một ngày được Đức Phật A Di Đà thọ ký, biết trước ngày giờ vãng sanh và lên hoa sen về Tây Phương Lạc thành tựu ở Tây Phương Lạc. Chúc tất cả chúng ta đều được như vậy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bài pháp đầu năm. A Di Đà Phật, bây giờ chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào quý vị thiên hữu đồng tu. Thì hôm nay thời pháp hôm nay do chúng ta đầu năm và bài pháp cũng khá nhiều, thì Trang triển khai theo đúng nội dung kinh thôi, không có mở rộng thêm, cũng không có giảng nhiều, cho nên có thể bài pháp hôm nay kiến thức nhiều, chúng ta cố gắng nghe và cố gắng thực hành theo những điều mà lời của trong kinh Vô Lượng Thọ dạy. Hôm nay chúng ta dừng ở đây, tuần sau hy vọng Thiền Trang tiếp tục sẽ chia sẻ phẩm thứ 9 viên mãn thành tựu, thì cũng là mục tiêu chúng ta sẽ là được thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật. Kính chào tất cả quý vị.